Chương 2930, Kim Mạch Tuệ Song Kiếm Huy Chương thập tự, chương 2930, Kim Mạch Tuệ Song Kiếm Huy Chương thập tự, bầu trời đột nhiên xuất hiện ba mặt trời, mặt đất biến thành một cái lò luyện dung nham. Hàng triệu tín đồ hoảng sợ phát hiện ra thịt đang mất nước và khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sự bất lực này đập mạnh vào tâm trí mỗi người. Họ muốn kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cơ thể cứng ngắc như gỗ, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi tử vong. Akumoto là một thiên tài tu luyện. Từ nhỏ đến lớn, tu vi của hắn luôn là người nổi bật trong cùng lứa tuổi. Mặc dù xuất thân tương đối thấp kém, không thể được chọn vào giáo hội để trở thành thần thánh kỵ sĩ, nhưng hắn tự nhận thực lực của mình không kém những thần thánh kỵ sĩ kia. Hơn nữa, hắn là đại tướng, quanh năm lênh binh, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Dưới sự tôi luyện lâu dài trong máu và lửa, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Cho đến khoảnh khắc lão kỵ sĩ ra tay, hắn phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, cái gọi là thực lực của mình lại không chịu nổi một đòn trước mặt cường giả chân chính. Hắn thậm chí không có đủ dũng khí để ra tay. Ông ta rốt cuộc là ai? Akumoto gào thét trong lòng. Lão kỵ sĩ có thể áp chế cơ thể hắn, lại còn có thể áp chế ý niệm ra tay của hắn. Loại thủ đoạn này, hắn mới nghe lần đầu. Akumoto bắt đầu lo lắng cho Lưu Nguy An. Nếu Lưu Nguy An không ngăn được lão kỵ sĩ, thì trăm vạn đại quân của hắn sẽ lập tức tan rã, không còn chút sức chiến đấu nào. Ngươi lại có thể sống ra đệ nhị xuân, sống lại, hồi xuân, làm thế nào làm được? Giọng Lưu Nguy An xuất hiện ở trung tâm một trong ba mặt trời. Hắn cảm nhận được sức sống và sinh cơ bành trướng bên trong mặt trời đó, vô cùng kinh ngạc. Bất cứ ai cũng sẽ cho rằng lão kỵ sĩ đã cúi xuống mộ, gần đất xa trời, chỉ nửa bước đã bước vào kim tự tháp, hờ mộ. Thế nhưng, sâu thẳm trong cơ thể ông ta lại tỏa ra một luồng sinh cơ này tuy còn nhỏ yếu, nhưng cứng cỏi ngoan cường, tràn đầy sức sống. Sinh mệnh không thể nghịch chuyển, đây là quy luật tự nhiên, vậy mà lão kỵ sĩ lại có thể gỗ mục nảy mầm, thật bất khả tư nghị. Với thiên phú của ngươi, có thể đi xa hơn, tại sao lại chấp nhất vào cuộc đấu tranh quyền lực? Lão kỵ sĩ rất tiếc hận. Hành vi của ngươi và ta có gì khác nhau sao? Lưu Nguy An hỏi ngược lại. Một người chủ động tiến công, một người chủ động phòng ngự. Tại sao đều là cùng một sự kiện, chỉ là phương thức bất đồng, bản chất lại là giống nhau? Ý nghĩa của tu luyện chính là ở chỗ thủ hộ. Lão kỵ sĩ nói. Đã không có công kích, ý nghĩa của thủ hộ ở nơi đâu? Lưu Nguy An hỏi. Một vấn đề tưởng chừng bình thường như vậy, lão kỵ sĩ nhất thời lại á khẩu. Ta vốn có thể dùng thủ đoạn sấm sét để đối phó đế quốc Maya, nhưng cân nhắc đến dân tộc này vẫn còn có thể cứu vãn, nên mới mở một mặt lưới. Khoan dùng. Ngươi không nên không biết phân biệt. Lưu Nguy An nói. Các hạ quả thực lợi hại, ta thừa nhận ngươi là địch nhân mạnh nhất mà ta từng gặp phải. Bất quá, ta vẫn muốn giết ngươi. Lão kỵ sĩ nói. Nếu ngươi chỉ dùng loại thủ đoạn này, giết không được ta. Lời Lưu Nguy An vừa dứt, mặt trời dưới chân hắn liền tắt lịm. Các tín đồ cảm nhận rất rõ ràng, dường như không còn nóng như vậy nữa. Sao có thể? Ánh mắt lão kỵ sĩ có rút. Ông ta căn bản không nhìn rõ Lưu Nguy An đã phá giải công kích của mình như thế nào, dường như không làm gì cả. Chỉ thấy một nắm đấm vô hạn mở rộng trong mắt ông ta. Không khí khô nóng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông ta nhìn lại, mặt trời phía sau tan vỡ thành từng mảnh. Trong ánh sáng luân chuyển sáng tối, tầm mắt ông ta đã hoảng hốt trong nháy mắt. Cơ thể run lên, ý thức lập tức rơi vào hắc ám vô tận. Khi ông ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên mặt cát, thời gian đã là buổi tối. Cách đó hơn 10 mét, Lưu Nguy An và Vương Diễm đã đốt lên một đống lửa trại, đang nướng thịt ăn. Tiếng mỡ xèo xèo nổ, tản ra mùi thơm mê người. Tỉnh rồi, ngươi cũng biết chọn thời điểm đấy, thịt vừa vặn nướng chín. Lưu Nguy An quay lưng lại với ông ta, nhưng lại như có mắt sau lưng. Ánh mắt lao kỵ sĩ quét qua không xa đống lửa, một con ngựa gầy ốm đang lặng lẽ đứng chờ ở đó. Trong lòng ông ta nhẹ nhõm. Ông ta đứng dậy, đi đến trước đống lửa ngồi xuống. Vì sao không giết ta? Cái chết còn không đơn giản sao? Lưu Nguy An bắt một nhúng muối rắc lên thịt nướng. Muối lập tức tan chảy trong dầu mỡ, mùi thơm nồng đậm phiêu tán trong không khí. Lao kỵ sĩ im lặng. Đến, nếm thử tài nghệ của ta. Lưu Nguy An đưa thịt nướng đến trước mặt lao kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ do dự một lát, rồi đón lấy, gặm lớn miếng thịt. Ông ta không sợ bị bỏng. Lưu Nguy An đưa miếng thịt nướng thứ hai cho Vương Diễm. Vương Diễm ăn rất nhã nhặn, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ. Mỗi người chúng ta đều nên cảm tạ thiên nhiên, nếu không phải thiên nhiên ban tặng thức ăn, chúng ta đều phải chết đói. Lưu Nguy An nói. Đối tượng bị ăn chỉ biết thống hận đại tự. Lão kỵ sĩ đột nhiên ngậm miệng lại. Ông ta sống lâu như vậy, không biết đã ăn bao nhiêu thức ăn. Những thức ăn này đều có sinh mạng. Ông ta muốn dùng chuyện này công kích Lưu Nguy An căn bản không thành lập, vì chính ông ta cũng không làm được. Bao nhiêu người tự quảng cáo là người lương thiện, làm được lại là những hành vi tàn nhẫn nhất. Từ góc độ tự nhiên mà xem, mọi người kỳ thật đều là giống nhau, thịt yếu cường thực, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có điều mỗi người có mức độ bất đồng. Lý lẽ này đặt vào xã hội nhân tộc cũng thành lập. Kẻ mạnh chiếm đoạt tài nguyên, kẻ yếu bị bóc lột. Nếu có một ngày, chiến mã của ngươi bị người khác ăn hết, ngươi sẽ làm gì? Lưu Nguy An hỏi. Động tác gặm thức ăn của lão kỵ sĩ dừng lại. Một lát sau mới tiếp tục gặm xương, chậm rãi nói, sinh mạng là thiên nhiên ban cho, cuối cùng cũng phải trở về thiên nhiên. Cho nên, ý nghĩa của sinh mạng là gì? Lưu Nguy An nhìn ông ta. Ta trước kia đã nghĩ ta hiểu rõ, hiện tại mới biết được, ta cái gì cũng không biết. Sau một hồi trầm mặc, lão kỵ sĩ lộ ra nụ cười khổ sở. Cho nên, cái huy chương này ở lại trên người ngươi cũng là vô nghĩa. Lưu Nguy An mở lòng bàn tay, bên trên có một quả huy chương màu vàng. Đây là một quả huy chương chữ thập, thập tự huân chương, song kiếm, song mạch tuệ, màu vàng. Tại đế quốc Maya, huy chương có đẳng cấp nghiêm ngặt, màu đen, màu bạc, màu vàng, kim sắc. Màu vàng là cao cấp nhất. Màu vàng lại phân ra huy chương chữ thập, chữ thập đơn kiếm, chữ thập song kiếm, chữ thập đơn kiếm đơn mạch tuệ, chữ thập đơn kiếm song mạch tuệ, chữ thập song kiếm đơn mạch tuệ. Cao cấp nhất chính là huy chương chữ thập song kiếm song mạch tuệ. Trong lịch sử đế quốc Maya, loại huy chương cao cấp nhất này chỉ được ban phát 3 lần. Huy chương này lộ ra, thành chủ cũng phải cung kính cúi đầu. Cơ bắp toàn thân lão kỵ sĩ căng cứng, một hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng, chậm rãi nói, quá khứ của tất cả cũng đã trở thành lịch sử. Mọi người hoài niệm chính là ký ức đẹp, chưa bao giờ là người và sự việc. Vẫn là vấn đề trước đó, ngươi muốn bảo vệ người dân đế quốc Maya hay là tín ngưỡng của đế quốc Maya? Lưu Nguy An chuyển sự chú ý đến miếng thịt nướng. Kiểm soát lửa khi nướng thịt là rất quan trọng. Nhẹ thì không chín, sẽ có mùi tanh. Nặng thì quá khô, thịt sẽ bã. Lão kỵ sĩ lâm vào trầm tư. Lưu Nguy An đang ép buộc ông ta chọn phe. Điều này liên quan đến sống chết của bản thân ông ta, cũng liên quan đến tổn vong của đế quốc Maya. Miếng thịt nướng trên tay đột nhiên mất đi mùi thơm. Chương 2931, cường giả là đáng giá tôn kính. Chương 2931, cường giả là đáng giá tôn kính. Lão kỵ sĩ cuối cùng đã lựa chọn khuất phục. Đối với câu trả lời này, Lưu Nguy An đã sớm dự liệu được. Cái chết là điều mà tất cả mọi người đều sợ hãi, rất ít người có thể làm được việc sau khi trải qua một lần cái chết còn có thể thản nhiên đối mặt với nó lần nữa. Đã chết qua một lần, không ai muốn chết lại. Điều lão kỵ sĩ không nỡ buông bỏ còn có đế quốc Maya. Ông ta còn sống, vẫn có thể làm được một chút công việc, cống hiến một phần sức lực. Nếu ông ta chết rồi, tình hình chỉ càng tệ hại hơn. Lão kỵ sĩ gia nhập đại quân của Asokumoto, trở thành một lưỡi dao sắc bén nhất. Trong các trận chiến sau này, Asokumoto không còn gặp phải cao thủ nữa. Tất cả cao thủ có uy hiếp đều bị lão kỵ sĩ giết chết. Người bị ông ta giết thậm chí không cần đến chiêu thứ hai. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ông ta sẽ miểu sát, giết chết trong chớp mắt vài người lợi hại nhất của đối phương. Trước kia, công thành đoạt đất cơ bản phải đánh mất một ngày một đêm, đôi khi là hai ngày hai đêm, số người tử vong nằm trong khoảng 20 đến 35 vạn người. Sau khi lão kỵ sĩ ra tay, cơ bản chỉ mất nửa buổi là chiến đấu đã kết thúc, số người tử vong thấp hơn 10 vạn. Hoàn toàn là nghiền ép. Asokumoto chưa từng nghĩ tới, lực lượng của một người lại có thể thay đổi một cuộc chiến lớn đến như vậy. Asokumoto không có quy hoạch gì cho chiến tranh, Lưu Nguy An chỉ huy từ phía sau, bảo hắn đánh ở đâu thì hắn đánh ở đó. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến những chuyện xa hơn, cho đến một ngày, hắn nhìn thấy một khung cảnh có vẻ quen thuộc. Cái này, không phải là đường đi Thánh Thành sao? Một tín đồ kinh hô. Long Asokumoto đột nhiên chấn động. Đúng, Thánh Thành. Hắn đã đi qua con đường này không chỉ một lần, thảo nào nhìn quen mắt như vậy. Hóa ra là con đường đi thông Thánh Thành. Đã đánh đến Thánh Thành rồi sao? Asokumoto vừa mừng vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn hại Thánh Thành. Thánh Thành trong suy nghĩ của hắn là nơi thần thánh nhất, không thể xâm phạm. Mỗi lần nghĩ đến Thánh Thành, hắn đều không kìm được mà trở nên nghiêm túc. Nhưng bây giờ, hắn mang theo 200 vạn đại quân, sắp đánh Thánh Thành. Cái cảm xúc đó, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lúc này, Lưu Nguy An lại không đi theo đại quân. Hắn chuyển hướng đến Đại Hưng Thành. Cái tên này nghe rất có hương vị Đại Hán Vương Triều. Lưu Nguy An đến Đại Hưng Thành chỉ vì một người, Lạc Đạn Tờ. Con nuôi của đoàn lính đánh thuê Tàn Lang ở Nguyệt Lượng cổ thành, ngoại hiệu Tham Lang Lạc Đạn Tờ. Lạc Đạn Tờ là một thế hệ đầy tham vọng. Mấy năm nay, hắn đã không ít lần vật lộn, gây sóng gió, không chỉ giỏi vật lộn, hơn nữa mỗi lần đều vật lộn thành công. Trương Trường Dương nắm giữ ưu thế, nhưng cũng đã bị hắn ăn vài lần ám quy, lén bị thiệt thòi. Lạc Đạn Tờ một mặt kích động mâu thuẫn giữa giáo hội và Trương Trường Dương. Thánh Thành mấy lần phái người đánh Trương Trường Dương, sau lưng đều có bóng dáng của Lạc Đạn Tờ. Mặt khác, Lạc Đạn Tờ điên cuồng phát triển thế lực của mình. Hắn hôm nay đã nắm trong tay 15 thành, công khai khiêu chiến với Thánh Thành. Đại Hưng Thành chính là căn cứ địa quan trọng nhất của hắn. Ba người mà dám đến tìm ta, Lưu Nguy An, ngươi cho rằng ta vẫn là ta trước kia sao? Đây chính là quyết định hối hận cuối cùng trong đời ngươi. Lạc Đạn Tờ cười ha hả, mặt đầy đắc ý, còn có một tia điên cuồng. Hắn không thể không vui. Để có thể dẫn Lưu Nguy An ra, hắn không biết đã vò đầu bứt tóc bao nhiêu lần. Cao thủ của mình An quân quá nhiều, hắn không có nắm chắc toàn thắng. Nhưng chỉ đối đầu với một mình Lưu Nguy An, hắn có lòng tin. Lưu Nguy An vừa chết, Bình An quân nhất định sẽ sụp đổ. Điểm này là khuyết điểm chí mạng của Bình An quân. Căn cơ Bình An quân quá nông cạn, sự cường đại và đoàn kết đều được xây dựng trên cơ sở Lưu Nguy An còn sống. Hắn chết, cũng đồng nghĩa với Bình An quân chết. Thánh Thành thì không như vậy, giáo hoàng chết, hoặc thành chủ chết, đổi một người khác là được. Có thể có dung chuyển, nhưng sẽ không tan rã. Bình An quân một khi Lưu Nguy An chết, sẽ không ai có thể thay thế hắn. Cho nên, sách lược mà Lạc Đạn Tờ đặt ra chính là dẫn Lưu Nguy An ra, nhất kích tất sát, một đòn giết chết. Nhưng, đây rõ ràng không phải là một chuyện dễ dàng. Không ngờ, chuyện mà hắn muốn vò đầu bứt tóc cũng không làm được, Lưu Nguy An lại chủ động đưa đến cửa. Hắn sao có thể không mừng rỡ như điên? Người vẫn tự tin như trước. Lưu Nguy An nhìn Lạc Đạn Tờ, cũng rất vui vẻ. Lạc Đạn Tờ đã tiến bộ quá lớn. Về ngoại hình không có thay đổi lớn, chỉ là cao thêm một cái đầu, vóc dáng lại khôi ngô thêm vài phần. Sự thay đổi thực sự là ở nội tại, giống như một dã thú đang đi lại, lúc nào cũng tỏa ra khí tức cường hành, không hề che giấu. Trong vòng 5 mét xung quanh hắn không có một người nào. Không phải là không dám lại gần để thể hiện sự uy nghiêm của hắn, mà là không có cách nào lại gần. Khí tức mà Lạc Đạn Tờ phát ra quá sắc bén, cưỡng ép lại gần, chỉ biết bị thương. Tốc độ tiến bộ của Bạch Phong Tử và Tượng đã rất nhanh, nhưng so với hắn, lại kém một đoạn. Không tự tin thì làm sao làm đại ca? Lạc Đạn Tờ đứng trên đầu thành, nhìn xuống, nụ cười cuồng vọng. Ngươi nói xem, ta nên đối phó ngươi như thế nào? Trước hết là một trận tiêu hao chiến, rồi lại nhất cử tuyệt sát, hay là một chọi một một trận quân tử chiến. Cái thói xấu này không tốt, phải sửa. Lưu Nguy An cười khẽ, có chút bất đắc dĩ. Hay là bị đánh quá ít. Phàm là bị đánh nhiều lần, cũng sẽ không tiêu ngạo như vậy. Mở cửa thành. Lạc Đạn tở quát lớn một tiếng, cánh cổng thành khổng lồ đang đóng chặt từ từ mở ra. Không đổi, hay là nói chuyện điều kiện trước đã. Lưu Nguy An nói, ngươi không phải người sợ chết. Ta hiểu rồi. Lạc Đạn tở đột nhiên sững sờ, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Khá lắm Lưu Nguy An, ngươi là hướng về phía ta mà đến. Nói chuyện không nên nói nửa đời, biểu đạt phải rõ ràng. Ngươi làm nữ nhân của ta hiểu lầm sẽ không tốt. Ta không phải hướng về phía ngươi mà đến, ta là hướng về việc ngươi trở thành thuộc hạ của ta mà đến. Lưu Nguy An nghiêm mặt nói. Rất tốt, người tài giỏi như ngươi xứng làm đối thủ của ta. Ta cũng có ý này. Giết ngươi như vậy thì quá lãng phí. Nếu có thể làm thuộc hạ, vậy thì tiết kiệm việc hơn nhiều. Lạc Đạn tơ lộ ra vẻ vui mừng. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Lưu Nguy An nhìn hắn. Điều kiện tốt như vậy, ta không có lý do gì không đồng ý bất quá, Lạc Đạn tơ có chút lo lắng. Ta ở tại Đại Hưng thành này, nói lời giữ lời, sẽ không nuốt lời. Nhưng ngươi đã đến ba người, vạn nhất ngươi nuốt lời thì sao? Nếu ngươi có thể đánh bại ta, chứng tỏ thực lực của ngươi ở trên ta. Ta nếu nuốt lời, ngươi giết ta là chết rồi. Vấn đề này khó giải quyết làm sao? Lưu Nguy An nói. Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc. Lạc Đạn tờ nói. Ra khỏi thành đánh. Lưu Nguy An nói. Ngươi sợ? Lạc Đạn tờ chế rêu nói. Đại Hưng thành rất nhanh sẽ là của ta rồi. Nếu làm hư, ta đau lòng. Lưu Nguy An nói. Tức chết ta. Lạc Đạn tờ gầm lên một tiếng. Tường thành đột nhiên nổ tung, cả người hắn như đạn pháo bắn ra, như thiên thạch đập xuống phía ba người Lưu Nguy An. Vương Diễm lập tức cảm nhận được sự khủng bố ập đến, hơi thở và nhịp tim đều ngừng lại. Chương 2932, hoài nghi nhân sinh. Chương 2932, hoài nghi nhân sinh ta đến. Lưu Nguy An liếc nhìn Đao Ma, tay Đao Ma rời khỏi chuôi đao. Với tư cách là cận vệ của Lưu Nguy An, cơ hội xuất thủ của hắn ít càng thêm ít, không phải không xứng trước, mà là không có nhiều người đáng để hắn ra tay. Lạc Đạn tở khiến hắn nảy sinh chiến ý khoảnh khắc Lưu Nguy An ra quyền, Vương Diễm cảm giác mình sống lại rồi. Áp lực như núi tan thành mây khói, dường như không có chuyện gì xảy ra. Giây lát sau, tiếng va chạm truyền đến từ trên không. Thanh, nàng lộ ra vẻ lo lắng, sợ bị sóng xung kích làm bị thương. Người tiến hóa cấp 6 như nàng, trong một số thời điểm cũng giống như người thường, không có chút khả năng chịu đòn nào. Bất quá, sự lo lắng của nàng là thừa thãi. Sóng xung kích đã dừng lại ở cách đó vài mét, không thể lại gần. Lạc Đạn tờ dùng tốc độ nhanh hơn lúc đến bắn ngược về phía bầu trời, càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đen. Vương Diễm dùng tay che ánh sáng, ánh mắt ngưng tụ thành một điểm mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đừng sẽ không bị đánh thẳng lên trời luôn chứ. Tiếng gầm thét phẫn nộ truyền đến từ xa. Thân hình Lạc Đạn tờ nhanh chóng mở rộng, tốc độ cũng ngày càng nhanh, cuối cùng cả người hắn hóa thân thành quả cầu lửa, kéo theo vệt ánh sáng đỏ dài phía sau, thực sự giống như một thiên thạch. Phanh, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra. Với thị lực của Vương Diễm, nàng thậm chí không nhìn rõ được cảnh giao thủ. Nàng chỉ thấy Lạc Đạn tờ bay thẳng vào Đại Hưng thành. Trên bức tường thành dày nặng xuất hiện một lỗ lớn. Lạc Đạn tờ bị khảm vào bên trong tường, lấy cửa động làm trung tâm, vết rạn lan rộng khắp cả bức tường thành. Không thể nào, lực lượng của ngươi sao lại mạnh đến vậy? Lạc Đạn tờ bò ra khỏi lỗ lớn, thất khiếu chảy máu, dữ tợn đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người. Trong thời đại này, ngươi chỉ là vai phụ. Lời nói của Lưu Nguy An đốt cháy hoàn toàn cơn giận của Lạc Đạn tờ. Hắn hít sâu một hơi, hai tay mở rộng, khí tức khủng bố bộc phát, hóa thành một màn xương máu bao phủ đầu tường. Trong nháy mắt, Vương Diễm nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Những người trên đầu thành đang chú ý đến tình hình của Lạc Đạn tờ, đột nhiên một luồng lực lượng đáng sợ bao phủ lấy họ. Lập tức, họ không thể cử động được nữa. Sau đó, họ trơ mắt nhìn thấy tinh khí sinh mạng của mình nhanh chóng tiêu tán, bị Lạc Đạn tờ hấp thu. Hấp thu tinh khí sinh mạng, khí tức Lạc Đạn tờ bùng nổ, như núi lửa phun trào, bầu trời lập tức biến thành màu huyết hồng. Cảnh tượng này khiến Vương Diễm nhớ đến huyết ma, nhưng huyết ma chỉ hấp thu máu tươi, không hấp thu sinh mạng. Sự tăng trưởng lực lượng không bằng Lạc Đạn tờ. Thi ma có thể hấp thu sinh mệnh lực, nhưng sự tăng trưởng lực lượng cũng không bằng Lạc Đạn tờ. Điều Vương Diễm không nhìn thấy là Lạc Đạn tờ chủ yếu hấp thu tu vi, giống như Quán đỉnh đại pháp. Quán đỉnh là chủ động truyền tu vi cho người khác, còn hành vi hiện tại của Lạc Đạn tờ là khiến người khác bị động truyền tu vi. Thủ đoạn này, ngay cả Đao Ma cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Vẻ mặt nhẹ nhõm trên mặt Lưu Nguy An biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Hắn câu thông cựu thánh trùng trong cơ thể, nhưng lại không lập tức ra tay cắt đứt Lạc Đạn tờ. Hắn đang chờ đợi. Quần áo trên người Lạc Đạn tờ nổ tung, cơ bắp căng phồng, từng luồng huyết quang như mãng xà, gần như muốn xé rách da thịt của hắn, trông vô cùng đáng sợ. Gạch lát dưới chân Lạc Đạn tờ im lìm nước ra, sau đó hóa thành một phấn. Thảm nhất vẫn là binh sĩ và tướng lĩnh trên tường thành. Bất kỳ thành trì nào, binh lính giữ thành đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những người này tự nhận là tâm phúc của Lạc Đạn Tở, không ai ngờ có một ngày lại bị Lạc Đạn Tở không chút lưu tình xem là vật hy sinh. Binh sĩ cấp thấp giữ được vài giây, cơ thể biến dạng nghiêm trọng, mềm nhũn ngã xuống. Tướng linh cấp cao thực lực thâm hậu hơn, kiên trì được lâu hơn, nhưng thống khổ phải chịu đựng cũng lớn hơn, bị rút sạch tu vi một cách sống sượng. Sự thống khổ này không hề nhẹ hơn việc rút gân lột da. Đôi mắt huyết hồng của Lạc Đạn Tở liếc nhìn Lưu Nguy An, dường như cảm thấy không nắm chắc, hắn phát ra một tiếng gầm rú như dã thú. Âm thanh vang vọng khắp Đại Hưng thành. Người dân trong Đại Hưng thành còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ánh sáng màu hồng phấn bao phủ, cơ thể cứng đờ, rồi không nhúc nhích được nữa. Sau đó họ trơ mắt nhìn thấy sinh mạng nhanh chóng tiêu tán, không thể ngăn cản. Cứu mạng, mỗi người đều muốn kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, nội tâm sợ hãi tột độ, cho đến lúc chết. Ánh sáng màu huyết hồng bao phủ 1/3 diện tích của Đại Hưng Thành. Đây chính là giới hạn của Lạc Đạn Tở. Lưu Nguy An vẫn không hề ra tay trước, bình tĩnh nhìn xem. Lưu Nguy An, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của mình. Khi giọt tu vi cuối cùng dũng mãnh chạy vào cơ thể, cả người Lạc Đạn Tở đã phình to không còn hình dạng con người, còn khó coi hơn cả sự căm hận, nhưng khí tức cũng đã cường đại đến cực điểm. Thiên địa dường như không thể chịu đựng được áp lực của hắn. Hắn chưa hề chạy một bước, mặt đất đã xuất hiện một hố to, gạch đá trong nháy tức hóa thành một phấn. Không khí xung quanh hắn bặm mẻo, vô cùng đáng sợ. Cái thủ đoạn này của ngươi, ở Đại Hán Vương triều chúng ta cũng có. Biết tên gọi là gì không? Hấp tinh đại pháp hút sao? Bất quá, không có xấu xí và đáng sợ như ngươi. Lưu Nguy An nói. Đi chết đi. Điểm thanh minh cuối cùng trong mắt Lạc Đạn Tở biến mất, thay vào đó là sự điên cuồng và sát chóc. Hắn đã bị lực lượng của chính mình làm cho mất phương hướng. Bước chân cuối cùng bước ra, Lạc Đạn Tở biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, người đã ở trước mặt Lưu Nguy An. Tốc độ này có thể sánh với thuấn di, dịch chuyển tức thời. Phía sau hắn, hư không hoàn toàn hỗn loạn. Nắm đấm của Lạc Đạn Tở không đánh trúng Lưu Nguy An, bị một nắm đấm khác chặn lại. Nắm đấm này dường như đã ngừng lại ở vị trí đó từ rất lâu trước, Lạc Đạn Tở là chủ động đưa tới cửa. Hai nắm đấm chính diện va chạm với nhau. Ba, âm thanh phát ra không lớn lắm. Vương Diễm còn đang kỳ quái, sau đó nàng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng cả đời khó quên. Dưới chân Lạc Đạn Tở và Lưu Nguy An, một khe nước kéo dài về bên trái và bên phải, kéo dài, kéo dài. Trong quá trình kéo dài, độ rộng càng lúc càng mở rộng. Thiên địa dường như chia thành hai thế giới. Một mặt gương đen kịt lay động không ngừng. Vương Diễm là lần đầu tiên tận mắt thấy hư không hiện ra trạng thái như vậy. Trọn vẹn qua nửa phút, hư không chậm rãi khôi phục bình thường. Thế giới một lần nữa hợp lại thành một. Khe nước kéo dài cũng dừng lại. Vương Diễm nhìn sang trái phải, vậy mà không thể thấy cuối cùng. Với tầm mắt của nàng, có thể nhìn thấy 3 cây số, nhưng vẫn không thấy được cuối cùng. Nếu có người quan sát từ trên không sẽ phát hiện, phía trước Đại Hưng Thành xuất hiện một khe nước khổng lồ có chiều dài vượt quá 10 km, chiều sâu đạt đến 100 m, chỗ rộng nhất vượt quá 50 m. Khi Lưu Nguy An thu hồi nằm đấm, Lạc Đạn Tở như một bãi thịt mềm không xương tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cơ thể phình to nhanh chóng co lại, trở về hình thể bình thường. Đôi mắt đỏ cũng khôi phục sắc đen trắng. Lý trí một lần nữa chiếm cứ đại não, nhưng sắc mặt lại khó coi tột độ. Vì sao? Giọng Lạc Đạn Tở rất yếu ớt, nhìn chằm chằm Lưu Nguy An. Mỗi người đều có kỳ ngộ của ta nhiều hơn ngươi. Lưu Nguy An bình tĩnh nói. Ngươi không sợ có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi? Lạc Đạn Tở hỏi. Không có ngày đó. Sự tự tin ẩn chứa trong giọng nói của Lưu Nguy An khiến Lạc Đạn Tở, người chưa bao giờ chịu thua, không nói nên lời. Hắn chỉ có thể không cam lòng túi đầu kiêu ngạo xuống mặt đất. Chương 2932, ba mặt vây kín chương 2932, ba mặt vây kín khu vực lớn gần cổng thành của Đại Hưng Thành chìm trong sự yên tĩnh chết chóc, bởi vì tất cả đều đã chết sạch, không còn một người sống. Khắp nơi là những thi thể biến dạng và mèo, như thể đã bị ném vào máy nén và áp xúc, trông như sợi mì. Khi dọn dẹp những thi thể này, phải vô cùng cẩn thận. Chỉ cần dùng lực không đúng mực, xương cốt sẽ gãy. Xương cốt của những thi thể này như đã qua hàng trăm năm, đều đã mục nát. Đây là năng lực tu luyện hay năng lực tiến hóa của ngươi? Lưu Nguy An đứng dậy. Máu, sinh cơ, tu vi đều bị cắt đoạn. Cũng may là Lạc Đạn Tở chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu không khi hắn có thể dễ dàng hấp thu sinh cơ của một tòa thành, muốn đánh bại hắn, e rằng sẽ hơi khó khăn. Năng lực tiến hóa. Khả năng tự lành của Lạc Đạn Tở mạnh đến đáng sợ. Nửa giờ, hắn đã có thể đi lại tự nhiên, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệnh. Ngươi làm như vậy, những người dưới tay ngươi còn đi theo ngươi sao? Lưu Nguy An nhìn Lạc Đạn Tở. Trước kia đều là dùng lén lút, số người ít. Đây là lần đầu tiên làm như vậy. Biểu cảm Lạc Đạn Tở có chút gượng gạo. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt của những thuộc hạ cũ trong Đại Hưng Thành đã thay đổi. Hắn làm sao lại không biết làm vậy sẽ làm tổn thương lòng trung thành của thuộc hạ. Bất quá lúc đó chỉ lo muốn đánh thắng, không cân nhắc nhiều. Dù có cân nhắc, hắn vẫn sẽ chọn làm như vậy. So với việc thắng trận chiến, sự thất vọng của thuộc hạ chẳng đáng kể chút nào. Điều duy nhất hắn không ngờ là đã thua trận chiến. Lịch sử là do người thắng viết. Hắn thua, sẽ không có cách nào che đậy lịch sử được nữa. Tất cả sai lầm đều phải do chính hắn gánh chịu trách nhiệm. Nghĩa phụ của ngươi chạy đi đâu rồi? Lưu Nguy An hỏi. Chết rồi. Lạc Đạn Tở trả lời. Nếu ông ấy còn sống, nhìn thấy ngươi có tiền đồ như vậy, ông ấy nhất định sẽ rất vui. Lưu Nguy An không hỏi chết như thế nào. Lạc Đạn Tở cười hắc hắc, không tiếp lời. Đại Hưng Thành vẫn duy trì phương thức thống trị của đế quốc Maya. Ngoại trừ kẻ thống trị đã thay đổi người, những thứ khác đều không thay đổi. Lạc Đạn Tở thậm chí còn giữ lại Hồng Y Lìa đại giáo chủ, chỉ có điều đổi thành người của hắn. Đường đi chật hẹp, mặt đường cao thấp bất bình, nhà cửa hỗn loạn không trật tự. Ngoại trừ kim tự tháp, thành trì của đế quốc Maya sai sót mọi thứ. Trạng thái của người dân rất kém cỏi, ánh mắt sợ hãi, thần sắc hoảng sợ. Nhìn là biết là kết quả của việc bị thủ đoạn máu tanh áp bức. Liên tưởng đến tính cách của Lạc Đạn Tở thì không có gì lạ. Lạc Đạn Tở xem sinh mạng như cỏ rác, sự thống trị của hắn cũng đơn giản thô bạo. Nghe lời thì giữ lại, không nghe lời thì giết. Giết nhiều người, những người còn lại tự khắc ngoan ngoãn. Dân chúng nhìn thấy hắn, ngoài sự sợ hãi, còn có sự thù hận khó phát giác. Ngươi có quy hoạch gì cho tương lai? Lưu Nguy An dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước. Có nhìn nữa cũng cơ bản giống nhau, không có gì sáng mắt. Vốn quy hoạch là để ngươi và Thánh Thành đánh nhau, ta ngư ông đắc lợi, cuối cùng nhất cử ăn tươi cả hai bên. Sau đó lại giết đến bên Đại Hán Vương triều. Hiện tại, tạm thời không có quy hoạch. Lạc Đạn Tở có chút ngại ngùng. Sự thất bại này là không xứng có quy hoạch. Ngươi vì sao lại chọn Đại Hưng Thành làm nơi chỉ huy của ngươi? Lưu Ngụy An hỏi.
Cách đây khoảng 80 cây số về phía tây, có một cái hẻm núi. Bên trong có một lượng lớn zombie. Nếu có một ngày Thánh Thành phái binh đánh Đại Hưng Thành không chống nổi, ta sẽ dẫn zombie trong hẻm núi đến. Lạc Đản Tở đã chấp nhận kết quả thất bại, nên cũng không có dấu dếm. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai đi Thánh Thành. Lưu Ngụy An nói.
Mang theo bao nhiêu người đây?
Lạc Đản Tở không hiểu hưng phấn lên.
Càng nhiều càng tốt.
Lưu Ngụy An nói.
Hiểu rõ.
Lạc Đản Tở hăng hái rời đi.
Buổi tối, một đoàn xe xuất hiện bên ngoài Đại Hưng Thành. Đó là Trương Trường Dương. Hắn nhận được mệnh lệnh của Lưu Ngụy An, nhanh chân chậm bước, cuối cùng vẫn đến muộn một bước. Hắn tưởng Lưu Ngụy An cần nhân mã của hắn để đánh Đại Hưng Thành. Mặc dù hắn không ủng hộ việc đánh Đại Hưng Thành vào thời điểm này, nhưng mệnh lệnh của Lưu Ngụy An, hắn phải chấp hành. Đến nơi mới phát hiện, tất cả lo lắng đều thừa thãi. Lưu Ngụy An đơn thương độc mã đã giành được Đại Hưng Thành. Hắn đến là để kết thúc công việc. Việc bàn giao rất đơn giản. Những người Trương Trường Dương mang đến đều là tinh nhuệ của Bình An Quân, kinh nghiệm phong phú, mỗi người đều có thể đảm đương một phía. Cấp cao của Đại Hưng Thành hầu như chết sạch, bị Lạc Đản Tở hút thành sắc khô, nên không tồn tại lực lượng phản đối. Phía sau, có thể buông lỏng bước chân rồi. Thánh Thành không có khả năng rút lực lượng để tìm phiền phức cho bên ngươi. Ngày hôm sau, Lưu Ngụy An nói xong với Trương Trường Dương, liền xuất phát. Hán, Vương Diễm và Đao Ma ba người ngồi trên chiến xa. Lạc Đản Tở dẫn đầu 20 vạn đại quân đi bộ. Không có đường sắt, không có chiến xa, họ chỉ có thể đi đường. Dọc đường sẽ đi ngang qua hai thành trì do Lạc Đản Tở quản hạt. Mỗi thành trì điều động 10 vạn đội ngũ là không thành vấn đề. Cho nên, tổng binh lực có thể đạt tới 40 vạn. Cũng bởi vì Lạc Đản Tở đã hút khô quá nhiều người, nếu không, Đại Hưng Thành không chỉ có bấy nhiêu binh lực. Hành quân là điều buồn tẻ nhất, cũng là điều kiểm nghiệm năng lực của một tướng lĩnh nhất, đặc biệt là hành quân gấp. Trong tư duy của người bình thường, sự mạnh yếu của tướng quân thể hiện ở việc làm sao thắng trận, nhưng lại không để ý đến một tiền đề rất lớn là hành quân. Trong thời đại không có đường cao tốc, không có xe lửa, hành quân là việc khiến tất cả tướng quân đều đau đầu. Lúc xuất phát 10 vạn đại quân, khi đến nơi bình thường, nếu còn lại 9,8 vạn đã được coi là lương tướng, tướng tài, rồi. Nếu hành quân vài ngàn dặm, lại gặp phải thời tiết mưa to, có thể có 5 vạn người sống đến chiến trường đã phải xem ý trời. Nước đất không hợp, lương thực, nhiệt độ, bệnh tật, thể lực, mỗi yếu tố đều có thể làm giảm quân số lớn. Trong đó đáng sợ nhất chính là ôn dịch, dịch bệnh. Một khi trong quân xuất hiện ôn dịch, thường thường cuối cùng chỉ có thể sống sót 1/2 phần 10 người. Khí hậu hỏa tinh cô giáo, ban đêm lạnh lẽo, xác suất phát sinh ôn dịch nhỏ, nhưng thể lực không đủ lại là vấn đề lớn. May mắn là người Ma cơ bản đều là tín đồ. Dưới sự ủng hộ của lực lượng tín ngưỡng, khả năng nhẫn mại của mỗi người đều rất mạnh. Nhanh chân chậm bước, cuối cùng họ cũng đến được Thánh Thành vào chiều tối 13 ngày sau. Lúc này, Thánh Thành sớm đã không còn sự uy nghiêm và thần thánh ngày xưa. Máu tươi nhuộm đỏ cả đầu tường. Thi thể dưới tường thành đã hư thối, nhưng không có thời gian thu dọn. Trong không khí phiêu tán mùi máu tươi nồng đậm. Giết, các tín đồ như thủy triều công kích Thánh Thành. Thánh Thành ra sức đánh trả. Mỗi giây đều có người tử vong. Mũi tên của hai bên đã sớm dùng hết. Hiện tại, hai bên đang tranh giành một lỗ hổng ngắn. Tường thành bị sụp xuống một đoạn lỗ hổng khoảng 3 mét. Tín đồ muốn xông vào, lính gác Thánh Thành không cho. Ngươi một đao, ta một đao, hai bên đều giết đỏ cả mắt. Lạc Đản Tở dẫn đầu 40 vạn đại quân xuất hiện, lập tức kinh động đến hai bên đang giao chiến. Nhưng rất nhanh, đại quân tín đồ do Asổ Cụ Mộ Tổ xuất lĩnh đã nhận ra Lưu Ngụy An đang đứng trên đỉnh chiến xa, phát ra tiếng hoan hô. Viện binh đã đến. Lính gác Thánh Thành nghe thấy địch nhân phát ra tiếng hoan hô, trong lòng đều trùng xuống. Chương 2934, chiến tranh tên điên. Chương 2934, chiến tranh tên điên. Thương vong nặng như vậy. Ánh mắt Lưu Ngụy An lướt qua đại quân phía sau Asổ Cụ Mộ Tổ, kinh hãi. Asổ Cụ Mộ Tổ mang theo hơn 100 vạn đại quân đến, mà bây giờ tối đa chỉ còn 50 vạn. Thương vong trọn vẹn vượt quá một nửa. Thuộc hạ hổ thẹn. Asổ Cụ Mộ Tổ cúi đầu. Lão kỵ sĩ. Lưu Ngụy An không thấy bóng dáng Lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ vì cứu thuộc hạ, bị thập hung liên thủ đánh trọng thương, đang dưỡng thương trong quân trướng. Asổ Cụ Mộ Tổ trả lời. Thập hung? Không phải chết mấy người rồi sao? Lưu Ngụy An nhớ lại lần đầu tiên đến Thánh Thành, ba vị trong thập hung đã bị hắn giết. Sao lại xuất hiện thập hung nữa? Bổ sung rồi. Asổ Cụ Mộ Tổ trả lời. Cái thứ này còn có cả truyền thừa sao? Lưu Ngụy An mỉm cười. Không rõ lắm. Asổ Cụ Mộ Tổ ở địa phương là danh nhân, nhưng khi vào Thánh Thành, hắn trở nên không đáng kể. Bất kể là danh tiếng hay khả năng kiểm soát thông tin, đều như nông dân mới vào thành so với người thành thị. Ngược lại, danh tiếng của thập hung lại rất lớn, danh chấn đế quốc Mai A. Mỗi người đều nổi tiếng về sự hung hãn, khiến trẻ con nín khóc. Asổ Cụ Mộ Tổ đối đầu với Thánh Thành, sau sự hưng phấn ban đầu, luôn có cảm giác lực lượng không đủ. Lưu Ngụy An nhận ra hắn đang mất tự tin, nhưng không nói gì, đi đến quân trướng. Quân trướng không thắp đèn, một mảnh tối tăm. Đừng dậy, ta chỉ đến xem thôi. Thấy lão kỵ sĩ dãy rủa muốn ngồi dậy, Lưu Ngụy An vội vàng lên tiếng. Ta rất hổ thẹn. Lão kỵ sĩ vẫn kiên trì ngồi dậy, động chạm đến vết thương, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Khá lắm, không lo lắng tính mạng, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là ổn. Ánh mắt Lưu Ngụy An đánh giá lão kỵ sĩ một chút, lòng nhẹ nhõm hẳn. Làm đại nhân phí tâm. Lão kỵ sĩ không dám nhìn vào mắt Lưu Ngụy An. Lưu Ngụy An không đi theo đại quân, chỉ để ông ta đi cùng Asổ Cụ Mộ Tổ, dụ ý rất rõ ràng, chính là để ông ta giải quyết cao thủ của Thánh Thành, giúp đại quân Asổ Cụ Mộ Tổ thuận lợi đánh vào Thánh Thành. Nhưng ông ta đã không hoàn thành nhiệm vụ. Về phần tại sao không hoàn thành, trong lòng ông ta rất rõ ràng. Ông ta thẹn trong lòng, có sự xấu hổ với Thánh Thành, chân tay co quắp, một thân thực lực phát huy không đến một nửa.
nếu không dù không giết được thập hung, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Ông ta biết Lưu Nguy An đã nhìn ra, nên hổ thẹn với Lưu Nguy An. Đã đồng ý chuyện, lại không làm được, không có ý tứ đối mặt với Lưu Nguy An. Lao kỵ sĩ hẳn là biết lạc đạn tờ. Lưu Nguy An không trách móc, chuyển đề tài. Người này là một sát tinh. Lao kỵ sĩ hơi kinh hãi. Lao kỵ sĩ còn hiểu được thuật xem tướng sao? Lưu Nguy An ngạc nhiên. Hiểu sơ về lời tiên tri. Lao kỵ sĩ nói. Lao kỵ sĩ đã tiên đoán qua kết cục của Thánh Thành chưa? Lưu Nguy An cười như không cười nhìn ông ta. Không thể tiên đoán. Cơ thể lão kỵ sĩ chấn động, giọng nói đắng chát. Khoảng thời gian ta rời đi, chính là đi tìm lạc đạn tờ. Hắn rất cảm thấy hứng thú với việc công đánh Thánh Thành. Lão kỵ sĩ có hứng thú có thể ra ngoài xem chiến cuộc. Người dưỡng thương cho tốt, ta sẽ không quấy rầy nữa. Đợi khi vết thương của ngươi lành, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Lưu Nguy An rời khỏi quân trướng. Ở một hướng khác của Thánh Thành, cách đó khoảng 2 cây số, một đại quân đang yên tĩnh đóng quân. Đại quân này chính là bộ phận cốt lõi của Bình An quân. Bọn họ từ xa nhìn đại quân do Asfo Cụ Mộ Tổ xuất lĩnh chém giết với Thánh Thành, chưa hề tham gia chiến đấu. Và Thánh Thành cũng không phái binh ra quấy rối họ. Quốc chủ, thấy Lưu Nguy An xuất hiện, một nhóm người lập tức hưng phấn xông tới. Đợi không kiên nhẫn được nữa rồi à? Lưu Nguy An cười nhìn mọi người, vẫn là người nhà thân thiết. Người Mã đánh trận chết đầu óc. Đổi lại ta, đã sớm giết vào rồi. Dương Vô Cương nói. Lúc này người đại diện là hắn, áp lực cũng là lớn nhất. Một mặt phải duy trì lực uy hiếp đối với Thánh Thành, khiến Thánh Thành không thể toàn lực đối phó Asfo Cụ Mộ Tổ. Mặt khác còn phải phòng bị Thánh Thành đánh lén. Nếu chưa mở chiến đã bị Thánh Thành đánh cho một trận, hắn về nhà sẽ không mặt mũi gặp ai. Bất quá, những điều này đều là áp lực nhỏ. Áp lực thực sự đến từ bên trong. Cả đám Bình An quân đều gấp gáp không nhịn nổi, muốn lập công danh sự nghiệp. Đại Hán Vương triều đã thống nhất, Atlantis cũng đã trở thành bản đồ của Thiên Hán Vương quốc. Bây giờ, nơi còn có thể lập công danh chính là Thánh Thành. Thánh Thành bị hạ, đế quốc Mai Á cơ bản tuyên bố vong quốc. Chiến công diệt quốc sẽ nhiều đến mức nào? Chiến công ngay trước mắt, nhưng Dương Vô Cương lại không cho mọi người ra tay, ai nấy đều oán khí nặng nề. Không đổi, chúng ta có thời gian. Người cần nhanh chóng phải là Thánh Thành mới đúng. Lưu Nguy An liếc nhìn Dương Vô Cương. Tâm tư hắn biết rõ, nhưng trận chiến này không thể kết thúc nhanh như vậy. Địa vị của Thánh Thành trong lòng người Maya là vô thượng. Đánh Thánh Thành là một đòn đả kích lớn đối với uy tín của đế quốc Maya. Thời gian kéo dài càng lâu, đòn đả kích càng lớn. Điều này có tác dụng quan trọng đối với việc tan rã tín ngưỡng của người Maya. Nơi đáng sợ nhất của người Maya chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng không tan rã, chiếm được Thánh Thành cũng chỉ là một đống phiền phức. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai chính là các thành trì ở khu vực biên giới. Phải hấp dẫn họ tới đây. Họ không đến, áp lực bên Trương Trường Dương sẽ rất lớn. Một khi các thành trì biên giới phái đại quân cứu viện Thánh Thành, thành trì nhất định trống rỗng. Khi đó, Trương Trường Dương có thể hành động. Cuối cùng là bồi dưỡng lạc đạn tờ. Hắn giết càng nhiều người, người Mã đối với hắn sẽ càng thù hận sâu sắc. Khi người Mã đổ hết thù hận lên người hắn, việc quản lý của Bình An quân sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dương Vô Cương không nghi ngờ gì là một nhân tài ưu tú, nhưng đứng ở vị trí chưa đủ cao, một số việc hắn không thể nghĩ đến. Màn đêm buông xuống, điều này bất lợi cho cả bên công thành và bên thủ thành. Asfo Cụ Mộ Tổ đã chuẩn bị hạ lệnh thu binh, đột nhiên, một tiếng quát lớn. Giết! Như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Sau đó, người ta thấy Lạc Đạn Tở dẫn theo 40 vạn đại quân phát động công kích. Lạc Đạn Tở xung phong đi trước, hoàn toàn không mặc bất kỳ đồ bảo hộ nào. Tên nỏ bắn xuống từ tường thành đều bị chân khí hộ thể của hắn đánh bay. Phía Thánh Thành còn đang phỏng đoán thân phận của hắn, hắn đã nhảy vọt lên đầu tường. Nhìn cái hố to do hắn giẫm trên mặt đất, cả địch và ta đều sửng sốt. Phe ta nhanh chóng hưng phấn lên. Có một cao thủ như vậy, ai mà không thích. Sự lo lắng của phe Thánh Thành nhanh chóng trở thành sự thật. Lạc Đạn Tở vung nắm đấm, một quyền một cái. Dưới sự gia trì của lực lượng khủng bố, binh sĩ bị đánh trúng trực tiếp nổ tung, thịt nát bắn tung tóe. Bất kể là binh sĩ bình thường hay tướng lĩnh mặc áo giáp, Lạc Đạn Tở đều một quyền giết chết, không có những động tác hoa hoè loẹt loẹt, dứt khoát nhanh gọn. Phía Thánh Thành đương nhiên không cho phép tình huống này xuất hiện. Binh sĩ điên cuồng xông tới hắn, muốn giết hắn. Lạc Đạn Tở cười ha hả, trên mặt không chút sợ hãi, chỉ có sự điên cuồng. Binh sĩ còn chưa kịp lại gần, đã nổ tung, từng chùm xương máu tràn ngập. Đầu tường nhanh chóng trở nên hồng phấn một mảng. Asfo Cụ Mộ Tổ thấy vậy, lặng lẽ buông tay, hoãn lại thời gian rút quân. Chương 2935, máu chảy thành sông, thượng, chương 2935, máu chảy thành sông, thượng. Phía Thánh Thành muốn đuổi Lạc Đạn Tở xuống khỏi đầu tường, tốt nhất là có thể giết hắn, nhưng họ đã đánh giá thấp Lạc Đạn Tở. Nắm đấm của Lạc Đạn Tở còn nặng hơn đạn áo. Hắn không phải bị động phòng thủ tại chỗ, cũng không phải tìm khoảng trống để chạy trốn, mà là chủ động công kích trong không gian chật hẹp. Chỗ nào có nhiều người thì hắn xông thẳng vào đó, hoàn toàn khác với những binh sĩ xông lên đầu tường khác. Hắn đến không phải để tranh công, hắn đến để giết người. Trảm tướng, cướp cờ, xông vào trận địa, giành tiên, giành trước, là tứ đại chiến công. Giành được thứ nhất, ít nhất có thể thăng liền ba cấp, có thể khoe khoang cả đời, nhưng Lạc Đạn Tở lại chẳng thèm ngó ngàng. Trong mắt hắn, chỉ có đầu người, chớ có cản rỡ. Một lực sĩ cao 2m, toàn thân áo giáp, lao tới. Tường thành cũng vì thế mà rung rinh. Cự kiếm dài 2m lướt qua một đạo hàn quang, bổ thẳng xuống cổ Lạc Đạn Tở. Đem cự kiếm bắn lên cao. Trên cổ Lạc Đạn Tở chỉ có một vết kiếm nhẹ. Sự kinh ngạc của lực sĩ chưa dứt, một cơn đau đớn kịch liệt từ ngực truyền khắp toàn thân. Cả người hắn như đạn pháo bắn ra, liên tục đánh bay mười mấy binh lính, rơi mạnh xuống đất. Xương cốt toàn thân không biết đã gãy thành bao nhiêu khúc. Hắn nằm trên mặt đất như bùn nhão, không thể đứng dậy được nữa. Ngực lõm sâu, trông thấy mà giật mình. Ta đến gặp ngươi, Một binh sĩ như tháp sắt nói chưa dứt lời, bóng người trước mắt chợt lóe, cả người chấn động liền mất ý thức. Cảm giác duy nhất của hắn trước khi chết là nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn. Những người xung quanh lại nhìn thấy rất rõ ràng, đầu của dũng sĩ vạn phu không địch lại nổ tung, như hoa quả bị ném mạnh xuống đất, hồng trắng, não và máu bắn tung tóe khắp nơi. Đinh, Lạc Đãn Tờ nhìn thanh lợi kiếm đâm vào ngực mình, cười dữ tợn. Một trường vô ra, đầu của kiếm khách không kịp lùi lại bị đập thành tờ giấy mỏng. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Lạc Đãn Tờ, hắn lẻ lươi liếm một chút, cười càng vui vẻ hơn. Hắn đấm mạnh hai nắm đấm xuống đất. Sóng xung kích lấy nắm đấm làm trung tâm, phóng xạ ra khắp bốn phương. Oanh, tường thành rung mạnh. Khe nước như mạng nện bò đầy đoạn tường thành này. Các chiến sĩ trong vòng bán kính 10m thổ huyết ngã xuống đất, ai nấy sắc mặt vàng như nến, ngay cả binh khí cũng không cầm được. Ngũ tạng lục phủ của họ đã bị chấn nát, cơ bản tương đương với người đã chết. Lạc Đãn Tờ tăng tốc mạnh mẽ, hai nắm đấm như mưa bay ra. Mấy chục binh sĩ kêu thảm rồi bị quăng đi. Sau khi rơi xuống đất thì không còn động tĩnh. Một tiểu tướng ý thức được mình bị chọn làm mục tiêu vừa mới dựng thẳng khiên chắn, chỉ nghe thấy tiếng vịch, khiên chắn vỡ tan thành từng mảnh. Một nắm đấm xuyên thẳng qua, tiểu tướng không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Nắm đấm của Lạc Đãn Tờ lại có thể đâm thủng cơ thể mình. Cơn đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Tiểu tướng thậm chí không kịp sợ hãi, cánh tay Lạc Đãn Tờ chấn động, tiểu tướng tan xác, thịt nát bắn ra làm trọng thương các binh sĩ xung quanh, lại ngã xuống một mảng. Hào quang chói mắt bao phủ đầu tường. Một vị Hồng Y Lìa giáo chủ xuất hiện. Các binh sĩ xung quanh còn chưa kịp vui mừng, Lạc Đãn Tờ cách không một quyền đánh bị Hồng Y Lìa giáo chủ thành xương máu. Sự hưng phấn của các binh sĩ cứng lại, tiếp đó chuyển thành sợ hãi. Chớ để hung hăng càng quái, tiếng chân vang lên, nháy mắt đã đến trước mặt. Trường thương như rồng. Trên đầu thành, một khe nước kéo dài từ mũi thương đến chân Lạc Đãn Tờ. Lạc Đãn Tờ không quay đầu, trở tay một quyền đánh vào mũi thương. Xu thế công kích của kỵ sĩ cực lại. Một giây sau, nắm đấm Lạc Đãn Tờ đánh trúng ngực kỵ sĩ. Kỵ sĩ như đạn pháo bắn ra hơn 30m, còn chưa rơi xuống đất đã tắt thở. Lạc Đãn Tờ bước ra một bước, rồi lại quay ngược trở lại, một quyền đánh gãy cổ chiến mã. Cảnh tượng này khiến mọi người ngoài thành ngây người. Thật đúng là không chừa một mảng cỏ, tàn nhẫn tuyệt đối. Chiến mã không có chủ nhân đã không còn uy hiếp lực. Lạc Đãn Tờ chạy từ đầu này tường thành, thẳng hướng đầu kia. Nơi hắn đi qua, ngoài thi thể, chỉ có máu tươi. Cho đến khi phía thánh thành thả ra một thi khôi, sát chết biết đi, mới khiến Lạc Đãn Tờ dừng bước. Phía thánh thành dường như rất cảm thấy hứng thú với việc kết hợp giữa người và zombie. Lưu Nguy An đã thấy nhiều cái rồi. Cái này là một tu sĩ áo lam, lây nhiễm có lẽ là vì rút zombie ác ma, có khả năng phi hành như một con rơi lớn, phiêu hốt bất định. Móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể so với móng tay tam tuấn đinh. Nó để lại ba vệt vết cào sâu trên lưng Lạc Đãn Tờ, sâu đến chạm xương. Zombie. Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương, Lạc Đãn Tờ kỳ quái nhìn thi khôi. Thi khôi rõ ràng không thành công hoàn toàn, khóe miệng chảy nước miếng, tí tách. Mắt cũng không giống mắt người. Cơ thể cứng rắn như sắt thép, cứng rắn chịu một quyền của Lạc Đãn Tờ mà bình thản như không có chuyện gì. Thi khôi có thể nghe hiểu Lạc Đãn Tờ nhưng không nói được. Nó đột nhiên thoáng hiện đến sau lưng Lạc Đãn Tờ. Đợi đến khi Lạc Đãn Tờ quay người, nó xuất hiện trên đỉnh đầu với một tư thế mà con người không thể làm được. Móng vuốt sắc bén giữ chặt đầu lâu Lạc Đãn Tờ. Thi khôi buộc phát lực lượng, nhưng lại thấy không chút sức mẻ. Nghi hoặc cúi đầu xem xét, một đôi cánh tay đã bị Lạc Đãn Tờ bắt được từ lúc nào không hay. Lạc Đãn Tờ ngẩng đầu, lộ ra với nó một nụ cười như ác ma. Bản thân thi khôi là ác ma, lại bị nụ cười của Lạc Đãn Tờ dọa sợ. Lúc kinh hồn bạt vía, một luồng lực lượng khủng bố tột độ từ người Lạc Đãn Tờ bộc phát. À, Lạc Đãn Tờ hét lớn một tiếng, hai tay quán chú vạn cân chi lực, sinh sinh giật xuống hai cánh tay của thi khôi. Không đợi thi khôi thoát đi, hắn ôm lấy đầu lâu nó vặn xoắn một cái, dễ dàng túm ra rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống có ý nghĩa gì, chi bằng chết đi. Lạc Đãn Tờ ghét bỏ vứt bỏ đầu lâu, sau đó một cước đá bộ xương thi khôi ra ngoài thành. Nhóm nhân viên thần chức xông lên đầu tường khí tức trì trệ. Khí tức của Lạc Đãn Tờ khiến họ sợ hãi. Hồng Y Lìa đại giáo chủ hàng lâm đầu tường. Trên tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu bạc, tản ra khí tức đáng sợ. Lạc Đãn Tờ lập tức bị hấp dẫn. Đột nhiên, trong mắt hắn bắn ra lửa giận. Phé Đơ Dê, là ngươi. Lúc trước hắn bị giáo hội truy sát, lên trời không đường xuống đất không cửa, thiếu chút nữa chết rồi. Người dẫn đầu chính là đại giáo chủ Phé Đơ Dê. Đối với người bình thường mà nói, có thể sống sót dưới sự truy sát của đại giáo chủ là một vinh quang lớn, thế nhưng đối với Lạc Đãn Tờ, bị truy sát thập tử nhất sinh, phải dựa vào thủ đoạn cực kỳ không vẻ vang mới sống sót, đó là một sự sỉ nhục cả đời. Lần trước để côn trùng như ngươi trốn thoát rồi, lần này sẽ không cho ngươi cơ hội. Ánh mắt Phé Đơ Dê bắn ra sát cơ sắc bén. Lần trước Lạc Đãn Tờ trốn thoát cũng trở thành sỉ nhục của hắn. Trở về thánh thành, nhiều lần bị người khác chế giễu vì sự kiện này. Về sau, Lạc Đãn Tờ lớn mạnh, gây ra tổn thương không nhỏ cho giáo hội. Đối thủ cạnh tranh của hắn càng dùng chuyện này để công kích hắn. Hiện tại hắn muốn lau sạch vết nhơ trong đời mình. Ai trốn còn chưa chắc. Lạc Đãn Tờ giận quá hoa cười. Chịu chết đi. Đại giáo chủ Phé Đơ Dê chém ngang không trung. Kiếm quang bạc dài trăm thước như muốn chia thiên địa thành hai nửa. Binh sĩ trên tường thành chỉ cảm thấy không khí cứng lại, trong nháy mắt không thể hô hấp. Chương 2936, máu chảy thành sông, trùng. Chương 2936, máu chảy thành sông, trùng. Lạc Đãn Tờ và đại giáo chủ Phé Đơ Dê kịch chiến hơn một giờ. Cuối cùng, đại giáo chủ Phé Đơ Dê trọng thương, phải nhờ sự hiệp trợ của mấy chục kỵ sĩ mới thoát khỏi chiến trường. Lạc Đãn Tờ không muốn bỏ qua Phé Đơ Dê, đuổi vào nội thành, gặp phải sự vây công của hai thần điện kỵ sĩ. Sau một trận đại chiến, hai thần điện kỵ sĩ một người trọng thương, một người tử vong, còn Phé Đơ Dê thì biến mất. Lạc Đản Tở phẫn nộ đại khai sát giới với các nhân viên thần chức vây công hắn. Đoàn kỵ sĩ thủ hộ thánh thành đã phát động mấy lần công kích, nhưng đều bị hắn giết tan tác. Một người trong thập đại hung nhân đột nhiên đánh lén, nhưng Lạc Đản Tở, dù bị trọng thương, vẫn không chịu rút lui, sinh sinh giết chết hung nhân đó, rồi mới lao ra khỏi thánh thành. Ba Hồng Y Dìa giáo chủ cùng 10 tu sĩ áo lam liên thủ cũng không thể cản hắn lại, ngược lại bị hắn giết chết 7-8 tu sĩ áo lam và 10 tu sĩ áo trắng. Thấy Lạc Đản Tở ra ngoài, Akokumoto hạ lệnh triệt binh. Các tín đồ đã mệt mỏi không chịu nổi như thủy triều rút lui. Phía thánh thành cũng không truy kích, vì họ cũng đã quá mệt mỏi. Đồng xung quang, Lưu Nguy An nhìn những thi thể chất đống dưới thành, không ai xử lý. Một số thi thể đã hư thối, mỗi thành đàn, trong không khí tràn ngập mùi khó ngửi. Quốc chủ, Đồng xung quang cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Hắn luôn kính sợ Lưu Nguy An, vì hắn luôn cảm thấy địa vị của mình không chính đáng. Địa vị của hắn đến từ Ô Huyết Hắc Đồng và phương thức tăng trưởng thực lực của Ô Huyết Hắc Đồng trái với đạo đức. Vì vậy, hắn thường không ở cùng với những người khác, thích độc lai độc vãng. Hai sủng vật của ngươi, không thả ra ăn uống sao? Lưu Nguy An kỳ quái. Vâng. Đồng Sùng Quang đại hỉ. Không phải hắn không biết, cũng không phải hắn không muốn, mà là không dám. Lưu Nguy An trước kia đã từng nói, bất cứ ai cũng không được làm ra việc vũ nhục thi thể. Trước khi Lưu Nguy An chưa hạ lệnh, không ai dám mở miệng làm điều này. Hai con Ô Huyết Hắc Đồng đã sớm gấp không nhịn nổi. Vừa mở lồng sắt, bèo một tiếng, đã đến dưới tường thành. Tốc độ còn nhanh hơn tia chớp. Lính gác thánh thành nhìn thấy, nhưng làm như không thấy. Thi thể được dọn dẹp, đối với thánh thành chỉ có lợi mà không có hại. Thi thể chất đống quá cao, địch nhân có thể dẫm lên thi thể xông lên tường thành. Ngoài ra, thi thể hư thối quả thực khó ngửi, mũi cũng đáng ghét. Lính gác thánh thành cũng chú ý đến khí tức của Ô Huyết Hắc Đồng đang chậm rãi tăng cường. Nhưng điều họ không ngờ là sự tăng cường của Ô Huyết Hắc Đồng là không có giới hạn. Hai con Ô Huyết Hắc Đồng này hiện tại có thể dễ dàng miểu sát, giết chết trong chớp mắt, zombie hoàng kim và zombie ác ma cùng cấp khác. Nếu không, địa vị của Đồng Sùng Quang trong Bình An Quân sao có thể cao như vậy? Bình An Quân nhân tài đông đúc, người tiến hóa, tông môn ẩn thế, lại lao giang hồ. Nhiều cường giả tập hợp cùng một chỗ, Đồng Sùng Quang, một người cảnh giới hoàng kim, có thể đứng vững gót chân, hoàn toàn nhờ vào hai con Ô Huyết Hắc Đồng giữ thể diện. Từ đó về sau mấy ngày, Akokumoto đều là ban ngày tiến công, buổi tối thu binh, rất có tiết tấu. Mỗi lần đều để lại gần 2 vạn cổ thi thể. Thương vong bên thánh thành cũng sắp xỉ con số này. Đương nhiên, có thể đạt đến chiến tổn 1-1, chủ yếu dựa vào Lạc Đản Tở. Một mình hắn đã hấp dẫn một nửa sự chú ý của thánh thành. Các cao thủ bên thánh thành gần như đều bị hắn kiềm chế. 40 vạn đại quân mà Lạc Đản Tở mang đến đều giao cho Akokumoto thống nhất chỉ huy. Lạc Đản Tở chỉ phụ trách công kích, những thứ khác đều không cần lo. Lạc Đản Tở không phải một mình. Tây Bắc Qua Lang, Bạo Hùng và những cao thủ lãng nhân ma khác mà Lưu Nguy An thu phục lần lượt ra tay. Họ chủ yếu nhắm vào cao thủ thánh thành, đoàn kỵ sĩ, thần điện kỵ sĩ, nhân viên thần chức. Những lực lượng này là trụ cột của giáo hội. Chết càng nhiều, lực lượng giáo hội càng yếu đi. Trong số đó, có một nữ đao khách rất đáng chú ý, Đoá Đoá Gia, cô gái yêu Thẩm Vương Duy Phong. Trông cô xinh xắn nhanh nhẹn, nhưng sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Hơn nữa, tính cách nóng bỏng, tính công kích gần bằng Lạc Đản Tở. Hầu như mỗi lần Lạc Đản Tở xuất chiến, nàng đều đi theo. Lạc Đản Tở chọn người mạnh nhất công kích, nàng chọn cao thủ cấp dưới. Nghị lực cũng cực kỳ kinh người, hầu như đều đợi đến khi Lạc Đản Tở rút lui nàng mới rút lui, dù bị thương cũng không quan tâm. Người không biết đều cho rằng nàng thích Lạc Đản Tở, chỉ có Lưu Nguy An và số ít người đã nhìn ra, Đoá Đoá Gia đơn thuần yêu thích chém giết. Vương Duy Phong muốn xuất chiến, bị Lưu Nguy An ngăn lại. Người tiến hóa cấp 7 như hắn là kỳ binh, hiện tại chưa đến lúc hắn ra tay. Không chỉ hắn, Bình An Quân đều án binh bất động trong những ngày này. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Bình An Quân ở đây để uy hiếp thánh thành. Lưu Nguy An không giải thích. Ngày thứ 5, từng cánh quân viện binh thánh thành xuất hiện cách đó hơn 10 km, nhân số khoảng 3 vạn. Akokumoto phân ra 2 vạn binh lực lên chiến. Bên Bình An Quân, Lưu Nguy An chỉ cử Đồng Sùng Quang một người đi theo quân. Đồng Sùng Quang hưng phấn đi, nửa ngày sau, hưng phấn trở về. Không có nhiều người hỏi, nhưng đều có thể đoán được nguyên nhân hắn vui vẻ. 2 vạn binh mã mà Akokumoto phái đi cũng trở về đến, lúc đi 2 vạn, lúc về 1-8. Lấy ít thắng nhiều, 2000 thương vong, tiêu diệt 3 vạn lực lượng có sinh lực của địch. Chiến tích này, bất cứ ai đến cũng phải giơ ngón cái nói một tiếng, tốt. Nhưng 1-8 binh mã trở về ai nấy đều sắc mặt cổ quái, không có sự hưng phấn và tự hào lẽ ra phải có. Bởi vì đó không phải công lao của họ, mà là của 2 con tiểu ác ma. 3 vạn binh lực của địch chủ yếu bị 2 con tiểu ác ma tiêu diệt. Về sau, hầu như mỗi ngày đều có viện binh thánh thành xuất hiện, ít thì vài ngàn người, nhiều thì 5-6 vạn người. Mỗi lần đều bị tiêu diệt trong vòng 10 cây số. Đồng Sùng Quang mấy ngày nay rõ ràng khác hẳn, đi đường đều ngẩng cao đầu. Lấy con người làm thức ăn, lại còn là người sống, phần lớn là người tiến hóa. Thực lực của Ô Huyết Hắc Đồng tăng trưởng rất nhanh, gần như đạt đến cấp bậc kim cương ma. Thánh thành mỗi lần đều nhìn thấy hy vọng tan vỡ, hết lần này đến lần khác, cũng dần mất đi sự kiên định tín ngưỡng. Nếu không, có lẽ đã qua đời, chết đi rồi. Rất nhanh, thánh thành cũng ý thức được vấn đề, liên tục phái ra hơn 10 đợt đội ngũ, muốn hội tụ viện binh lại một chỗ. Nói như vậy, sẽ không bị Akokumoto ăn hết. Nhưng Lưu Nguy An đã phòng bị chiêu này. Vương Duy Phong cùng các cao thủ Bình An Quân đã chặn đường toàn bộ hơn 10 đợt đội ngũ đó. Bất chi bất giác, 1 tháng đã trôi qua. Hai bên đều mệt mỏi vô cùng. Binh lực bên Akokumoto chỉ còn lại hơn 40 vạn, chưa đến 50 vạn. Thánh thành còn bao nhiêu binh lực thì không rõ, nhưng theo tính toán, từ khi khai chiến đến nay, thương vong đã vượt quá 100 vạn. Thánh thành tuy nhiều người, nhưng thiếu hụt 1 triệu binh lực cũng là tổn thương gần độ cốt, thiệt hại lớn. giáo hội bắt đầu huy động tín đồ lên thành thủ vệ. Thấy tín đồ tham gia thủ thành, Lưu Nguy An lộ ra nụ cười. Người thứ mấy rồi?
Người thứ bảy.
Vương Diễm trả lời. Thập hung thánh thành vốn là những hung nhân tội ác tày trời, danh tiếng không tốt hơn đoàn lính đánh thuê tàn lang là bao. Sau đó bị giáo hội thu phục, lập tức biến thành quân chính quy, bất quá chỉ có thể coi là nhân viên ngoài biên chế. Việc họ có thay đổi triệt để hay không thì khó nói, nhưng hành vi quả thực đã thu liễm, ít nghe tin họ làm ác. Lạc đạn tờ đại sát tứ phương, họ là lực lượng chống cự chủ yếu. Nhưng lạc đạn tờ quá mạnh, thập hung thỉnh thoảng tử vong một người. Bất chi bất giác, chỉ còn lại ba người. Chương 2937, máu chảy thành sông, hạ. Chương 2937, máu chảy thành sông, hạ. Nghe nói giáo hội còn có một chi đội ngũ tài quyết, chọn lựa đều là những dũng sĩ có tín ngưỡng kiên định nhất trong các bộ tộc lớn, hợp thành một chi đội ngũ chuyên đối phó dị đoàn. Chỉ cần họ ra tay, không ai có thể thoát khỏi. Mỗi người đều tồn tại vì giết chóc, sức chiến đấu nghịch thiên. Ánh mắt Lưu Nguy An lộ ra vẻ chờ mong. Đúng, đội ngũ tài quyết rất thần bí, không ai biết có bao nhiêu người. Họ rất ít khi xuất hiện trước mắt người đời. Mỗi lần xuất hiện đều báo hiệu đại sự sắp xảy ra. Những người khác không có tư cách chỉ huy tài quyết viện, do giáo hoàng đích thân lãnh đạo. Vương Duy Phong nói, trong mắt ánh lên sự ngưng trọng. Hắn đối với hầu hết các thành trì của đế quốc Mã đều có thể giữ tâm bình tĩnh, duy chỉ có thánh thành, mỗi lần tới đều có cảm giác hãi hùng khiếp vía, trong đó, tài quyết viện khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Cánh cổng thành hùng vĩ của thánh thành đột nhiên mở ra. Các tín đồ đang tiến công sững sờ. Chưa kịp vui mừng, một khí tức khủng bố từ bên trong truyền ra, tàn nhẫn, thị huyết, thô bạo. Tất cả những cảm xúc tiêu cực chồng chất lên nhau cũng không đáng sợ bằng luồng khí tức này. Các tín đồ bị luồng khí tức này xung qua, lập tức sắc mặt trắng bệnh, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Chiến thú. Vương Duy Phong thốt ra. Thánh thành là nơi không thể có lực lượng tà ác xuất hiện. Nếu có, chỉ có một loại, chiến thú. Đó là lực lượng tối thượng được dùng để lấy ác chế ác. Giáo hội tuyên truyền ra bên ngoài là họ nghiên cứu lực lượng tội ác, sau đó hàng phục lực lượng này để nó thờ phụng giáo hội. Dùng điều này chứng minh, trong thiên địa không có lực lượng nào có thể kháng cự tín ngưỡng, tồn tại dù tà ác đến đâu cũng phải thần phục dưới chân chân thần. Quả nhiên, tiếng bước chân trầm trọng vang lên. Một zombie tổ hợp cao bằng 3 tầng lầu bước ra khỏi cổng thành. Mặt đất dường như rung chuyển. Ba đầu sáu tay, một đầu có hai cái đuôi dài hơn 10 thước, còn có một cặp cánh. Bất quá, với thân hình nặng nề như vậy, khiến người ta hoài nghi cánh có thể mang nổi nó không. Kzzzz, chiến thú phát ra tiếng kêu âm thanh bén nhọn dài nhỏ. Các tín đồ dưới thành như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, mềm nhũn ngã xuống. Hơn ngàn người đã mất đi sinh mạng khí tức. Vương Diễm sắc mặt trắng bệnh. Dù cách xa như vậy, nàng vẫn cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, có cảm giác ngạt thở đáng sợ. Akumoto sắc mặt nghiêm trọng. Dựa theo khí tức chiến thú phát ra, bên hắn có thể nên chiến quái vật đó chỉ có lạc đạn cờ. Thế nhưng, liên tiếp có chiến thú từ cổng thành lao ra, xếp thành một hàng, tròn năm con, như năm ngọn núi lớn, khiến mấy chục vạn tín đồ lạnh cả người. Đồng Sùng Quang, Lưu Nguy An hạ lệnh. Vâng, quốc chủ. Đồng Sùng Quang lập tức thả ô huyết hắc đồng ra. Hai con ô huyết hắc đồng hóa thành hai bó ô quang. Kèm theo va chạm kinh thiên động địa, hai con chiến thú ngã xuống đất. Ô huyết hắc đồng ghé vào người chúng điên cuồng gặm cắn. Ô huyết hắc đồng còn không lớn bằng nắm đấm của chiến thú, thế nhưng sau khi khí tức ô huyết hắc đồng phóng thích, lại nghiền ép chiến thú, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác rằng ô huyết hắc đồng mới là quái vật khổng lồ, còn chiến thú là kiến hôi thấp kém. Lạc đạn tở xông lên đối đầu với một chiến thú. Bạo hùng và Tây Bắc Qua Lang đã chiến trụ, cuốn lấy một con. Con chiến thú thứ năm xông về phía các tín đồ. Vừa đi được vài bước, đã bị một cơn lốc xoáy bao vây. Đó là Vương Duy Phong xuất thủ. Không cần đối mặt với năm chiến thú, các tín đồ một lần nữa phát động công kích. Thánh thành muốn đóng cửa thành, nhưng Sổ Cụ Mộ Tô lại không muốn từ bỏ cơ hội này. Một chi nhân mã chưa từng động đậy bên cạnh hắn nhanh như chớp nhảy vào cổng thành. Đây là đội ngũ gồm các cao thủ trong tín đồ, được Sổ Cụ Mộ Tô dùng làm mũi nhọn. Bây giờ là lúc để sử dụng. Thánh thành đương nhiên không thể để địch nhân xông vào, điên cuồng ngăn cản. Đá lớn, cây lăn, dầu nóng, kim chớp, tất cả đều ném xuống. Lưu Nguy An nhìn Dương Vô Cương một cái. Dương Vô Cương hiểu ý, hướng về phía lính liên lạc đánh võ thế, ra hiệu bằng tay. Cờ tam giác màu đỏ trên tay lính liên lạc dựng lên, tiếng pháo đinh thai nhức góc vang lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên đầu thành vang lên tiếng nổ liên tục. Các tín đồ thủ thành bị bắn té ngã, đều thảm không nứt. Các tín đồ thiếu may mắn bị đạn pháo đánh trúng, trực tiếp tan xác, vỡ thành từng mảnh. Một số tín đồ vô ý rơi ra ngoài thành, lập tức bị bên công kích giẫm thành thịt nát. Đế quốc Ma vì vứt bỏ công nghệ cao, do đó, chiến tranh của họ đều là tư duy vũ khí lạnh. Cung tên, loan đao, trường thương là vũ khí chủ đạo. Phòng ngự tường thành cũng được xây dựng nhắm vào vũ khí lạnh. Lưu Nguy An đi đường không tầm thường, trực tiếp kéo đến đại pháo. Vũ khí nóng đối phó zombie rất hiệu quả, đối phó kiến trúc và nhân loại lại vô cùng sắc bén. Mỗi phát pháo rơi xuống, đều có mấy người, thậm chí mười mấy người tử vong. Đầu tường hoàn toàn bị khói thuốc và ánh lửa bao phủ. Nã pháo cách đó hai cây số, thánh thành hoàn toàn bị động bị đánh, không có cách nào đánh trả. Quá xa, dù là tên nỏ hay đoàn mâu của họ đều không tới được bình an quân. Pháo kích kéo dài 10 phút. Khi tiếng pháo dừng lại, trên đầu thành đã không còn mấy người sống. Khắp nơi là chân cụt tay đứt, máu tươi nhuộm đỏ cả đầu tường. Bình an quân áp chế đầu tường, nhưng đại quân tín đồ của Asổ Cụ Mộ Tổ vẫn không thể đánh vào thánh thành. Tín đồ bị chặn lại ở cổng vòm, không xông vào nổi. Một chi đoàn kỵ sĩ xếp hàng ngay lối vào, vững như Thái Sơn, mặc kệ đại quân tín đồ xung kích như thế nào, đều không chút sức mẻ. Không đổi. Thấy Dương Vô Cương dục dịch, Lưu Nguy An cười an ủi. Người chết vẫn chưa đủ nhiều, làm sao có thể nhanh như vậy đã lật át chủ bài. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, một con chiến thú rơi mạnh xuống đất, ô huyết hắc đồng chui ra khỏi cơ thể nó. Chiến thú đột nhiên cứng đờ bất động, chết rồi. Ô huyết hắc đồng hóa thành một tia chớp lao đến bên cạnh, hiệp trợ Tây Bắc Qua Lang và Bạo Hùng. Hai người tuy cũng là cao thủ nhất đẳng, nhưng không phải đối thủ của chiến thú, bị đè đánh, suýt chút nữa chết. Bạo Hùng đã thổ huyết hơn nửa thằng, Tây Bắc Qua Lang chân kia bị vặn mèo, gậy chống bị cắt thành ba đoạn. Phanh, phanh, phanh. Lắc đạn tờ và chiến thú đánh nhau hung mãnh nhất, từng quyền đến thịt, tất cả đều là va chạm lực lượng. Lực lượng chiến thú không cần phải nói, thân thể cao lớn chiếm ưu thế rất lớn. Lắc đạn tờ cũng là người không chịu thua. Ngươi một quyền, ta một quyền. Đánh đến cuối cùng vẫn là lắc đạn tờ chiếm được thượng phong. Kỹ xảo chiến đấu của chiến thú không thể so với lắc đạn tờ. Lắc đạn tờ nhìn như đánh lung tung, nhưng thực tế đều có đạo lý. Đại não ngu đần của chiến thú còn chưa kịp phản ứng, ba đầu sáu tay đã biến thành một đầu hai cánh tay. Cánh cũng bị giật xuống một cái. Trông có vẻ thảm hại. Khi con ô huyết hắc đồng thứ hai đánh chết chiến thú, sự chú ý của mọi người một lần nữa quay về cửa thành. Đây mới là mấu chốt. Ổ cú mô tô không ngừng đầu tư binh lực, nhưng vẫn không thể xông vào. Thi thể trong chất, máu tươi từ cổng vòm chảy ra như dòng suối nhỏ. Đồng xung quang, sau khi nhận được gật đầu của Lưu Nguy An, con ô huyết hắc đồng thứ hai hóa thành một chùm hắc quang xông vào cổng vòm. Lúc đầu vẫn chưa có gì thay đổi. Khoảng 10 phút, đột nhiên có người phát hiện máu tươi chảy ra từ cổng vòm giảm đi. Số người tử vong không giảm mà còn tăng, nhưng máu lại ít đi. Khi các cao thủ bên thánh thành này sinh dự cảm không lành trong lòng, các kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ lần lượt ngã xuống. Chương 2938, hạt giống hoài nghi. Chương 2938, hạt giống hoài nghi. Mỗi kỵ sĩ trong đoàn kỵ sĩ đều là tinh nhuệ vạn người có một, không có một kẻ yếu. Áo giáp bạc của họ quanh năm đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của thánh thành, lây dính khí tức thần thánh, bách độc bất xâm, miễn nhiễm với mọi độc tố. Khi đối phó zombie, nếu máu zombie rơi vào áo giáp sẽ tự động bốc hơi, không cần xử lý. Các tín đồ công kích kỵ sĩ trong vô hình bị áo giáp làm suy yếu ba phần. Đừng thấy tín đồ đánh rất hung ác, không sợ chết, đánh cả buổi cũng chỉ giết được hai kỵ sĩ. Thi thể trên đất toàn là tín đồ của chính mình. Kể từ khi Đồng Sùng Quang hạ lệnh ô huyết hắc đồng tiến công, tất cả đã thay đổi. Hào quang thần thánh trên áo giáp không có tác dụng với ô huyết hắc đồng. Rõ ràng là zombie, lại không sợ ánh sáng thánh khiết. Kỵ sĩ không hiểu, ô huyết hắc đồng cũng không giải thích cho họ. Ô huyết hắc đồng ăn người không kén chọn, gặp chân thì gặp chân, gặp tay thì cắn tay, chui vào bụng chiến mã, nội tạng cũng không chê, chủ yếu là ai đến cũng không từ chối. Kích thước ô huyết hắc đồng không lớn, lý thuyết ăn không được bao nhiêu, nhưng tình huống thực tế hoàn toàn khác với những gì thấy. Bụng ô huyết hắc đồng như một cái hố đen, vĩnh viễn không đủ no. Một người, hai người, ba người, liên tiếp biến mất 7-8 kỵ sĩ, những người khác mới đột nhiên phát hiện ra sự quỷ dị. Sau đó tìm ra ô huyết hắc đồng. Trường thương bạc như một tia chớp phá không, đâm vào người ô huyết hắc đồng. Đinh, ánh lửa văng khắp nơi. Trường thương bắn ngược trở lại, tốc độ nhanh gấp đôi lúc đâm ra. Kỵ sĩ phát ra một tiếng rên rỉ, không thể cầm chắc trường thương. Trường thương xẹt qua lòng bàn tay, đôi lòng bàn tay lập tức máu thịt bé bét. Ô huyết hắc đồng hoàn hảo không tổn hao gì. Không đợi kỵ sĩ kịp phản ứng, nó cắn mất nửa khuôn mặt hắn, bao gồm nửa chiếc mũ giáp cũng biến mất. A, cơn đau đớn không thể chịu đựng truyền khắp toàn thân. Kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ. Miếng cắn thứ hai của ô huyết hắc đồng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Mọi người chỉ thấy một thi thể không đầu ngã khỏi lưng ngựa. Kỵ sĩ muốn toàn lực đánh chết ô huyết hắc đồng, thế nhưng tín đột như thủy triều luôn quấy nhiễu công kích của họ. Tốc độ ô huyết hắc đồng nhanh như chớp, xuyên qua các khe hở, vi phạm định luật vật lý, có thể tùy ý thay đổi hướng trong không trung. Đội trưởng đoàn kỵ sĩ ra tay nhiều lần, đều không đánh trúng ô huyết hắc đồng, trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình từng người bị tan chết. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn gần như phát hỏa. Sự phẫn nộ của hắn không kéo dài quá lâu, một con ô huyết hắc đồng khác xuất hiện. Hắn cảm nhận được áp lực nồng đậm. Con ô huyết hắc đồng này không bắt nạt thuộc hạ hắn, mà nhắm thẳng vào hắn. Trường thương và ô huyết hắc đồng va chạm trong khoảnh khắc, đội trưởng đã biết chuyện chẳng lành. Lực lượng phản chấn khủng bố truyền từ trường thương. Hắn phải dùng hết sức lực mới nắm giữ được binh khí, hai cánh tay nhức mỏi vô cùng. Bóng đen lướt qua trước mắt, chiến mã lập tức mất đi nửa thân hình. Hắn mất thăng bằng ngã xuống. Đội trưởng phản ứng rất nhanh, bay lên không, trường thương quét về phía ô huyết hắc đồng. Ô huyết hắc đồng không tránh không né. Hai luồng lực lượng va chạm. Kỵ sĩ không thể giữ được binh khí nữa, trường thương bay khỏi tay. Tốc độ ô huyết hắc đồng không giảm mà còn tăng, bắn thẳng đến. Kỵ sĩ kinh hãi, hét lớn một tiếng. Chân thần giáng lâm. Trên không trung xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng tản ra hào quang thánh khiết, chiếu vào người đội trưởng. Tốc độ của ô huyết hắc đồng gần cơ thể đội trưởng lập tức chậm lại, lực lượng cũng giảm xuống một đoạn. Đội trưởng thừa cơ kéo giãn khoảng cách với ô huyết hắc đồng, nhặt lại trường thương bạc. Ngay lúc này, đội trưởng cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn lại, lòng lập tức lạnh lẽo. Bạo Hùng, Vương Duy Phong, Lạc Đạn Tờ đã giết tới đây. Hóa ra ba người đã giải quyết xong chiến thú. Chiến thú là hung thú được thánh thành dốc sức chế tạo, ôm hy vọng vô cùng lớn, không ngờ lại bị giết chết gọn gàng. Đi chết đi. Bạo Hùng không có thói quen nói lời xa giao. Thấy địch nhân, không chút suy nghĩ, trực tiếp phát động công kích. Dọc đường có tín đồ chặn đường hắn, hắn trực tiếp một tát đập tín đồ thành xương máu. Trong mắt hắn, kẻ nào cản đường đều là địch nhân. Lạc Đạn Tờ nhếch miệng cười. Hắn có thói quen nói lời xa giao, nhưng chỉ là đoàn kỵ sĩ, hắn không để vào mắt, không muốn nói nhiều lời. Hắn bước đi sau Bạo Hùng, nhưng lại đồng thời tấn công kỵ sĩ với Bạo Hùng. Vương Duy Phong biến mất không thấy nữa, một đoàn lốc xoáy tự nhiên xuất hiện, nhanh chóng mở rộng. Tiếng va đập nặng nề truyền ra từ trong cổng thành, còn vang dội hơn đại pháo. Khí kình tung hành. tất cả mọi người đều rất tò mò tình hình chiến đấu bên trong. Tây Bắc Qua Lang khập khiễng trở về, thực lực hắn không kém, nhưng sức chịu đựng và khả năng chịu đòn không bằng Bạo Hùng. Đây là sự khác biệt giữa kẻ tham ăn và kẻ không thể ăn, ám chỉ khả năng hấp thụ của Bạo Hùng. Bạo Hùng chúng mấy lòng bàn tay của chiến thú, vẫn sống động như hổ. Hắn không như vậy, chân đã gãy, gậy chống cũng gãy rồi. Bình An Quân có những người tiến hóa chuyên về trị liệu. Chưa đến 10 phút, chân của Tây Bắc Qua Lang đã được chữa lành. Tây Bắc Qua Lang tìm một cây thép côn làm gậy chống tạm thời, lại xông lên chiến trường. Người đi giúp Asuo Kumoto một chút. Lưu Nguy An nói với Dương Vô Cương đang kích động. Vâng. Dương Vô Cương dẫn theo 1.000 người lĩnh mệnh đi. Số người này, đối với chiến trường vài chục vạn người mà nói, không khác gì chín châu mất một sợi lông. Nhưng chính 1.000 người này lại trở thành cọng rơm cuối cùng để sập lạc đà. 1.000 người do Dương Vô Cương xuất lĩnh đều là tinh nhuệ Bình An Quân, mỗi người đều là tay súng thiện xạ. 1.000 người không giết vào chiến trường, mà chạy ở biên giới chiến trường, cách chiến trường khoảng 300-500 mét. Mỗi lần tiếng súng vang lên, bên thánh thành đều có mấy trăm người ngã xuống, có lúc ngã xuống cả một mảng lớn. Cảnh tượng vẫn rất rung động. Bình An Quân sử dụng là đạn nham, chỉ cần bị viên đạn đánh trúng, dù có phải yếu huyệt hay không, đều sẽ tử vong. Bị trúng chỗ hiểm chết ngay tại chỗ là hạnh phúc nhất. Đau khổ nhất là những người bị chảy ra, trơ mắt nhìn cơ thể hư thối với tốc độ kinh người. Đau đớn truyền khắp toàn thân, không thể ngăn cản được. Đạn nham dùng để đối phó zombie. Zombie còn không chịu nổi, cơ thể loài người càng không chịu nổi. Dương Vô Cương áp dụng chiến thuật đánh một phát đổi chỗ, không dừng lại ở một nơi. Địch lui ta tiến, địch tiến ta lui. Bình An Quân rất quý giá, chết một người đều là tổn thất lớn. Asuo Kumoto cũng đang phối hợp với Dương Vô Cương. Thấy binh lực thánh thành muốn đuổi theo, lập tức hạ lệnh tấn công mạnh, cho đến khi binh lực thánh thành ngừng đuổi theo. Trên bình nguyên rộng lớn, thi thể không ngừng ngã xuống. Máu tươi thấm đẫm đại địa, không ai chú ý, nhưng cho dù chú ý cũng vô dụng, lúc này đã không ai có thể thay đổi được gì. Lưu Nguy An híp mắt nhìn thánh thành. Dưới sự xung kích và tẩy rửa không ngừng của sát khí chiến tranh, máu tươi cùng tử khí, tòa cổ thành này bắt đầu phát sinh biến hóa. Lực lượng tín ngưỡng kết tinh của hàng tỷ con dân, vốn kiên cố, không thể lay chuyển, hiện tại bắt đầu buông lỏng. Điều khiến người ta kinh hỉ nhất là bên trong xuất hiện vết dạng, mảnh như sợi tóc, gần như khó phát hiện. Nhưng chỉ cần xuất hiện, đã đại biểu là một hiện tượng tốt. Đó là sự hoài nghi nảy sinh trong tín ngưỡng thuần túy kiên cố nhất. Sự tin tưởng giữa người với người một khi bị phá hủy, sẽ rất khó xây dựng lại. Tín ngưỡng càng như vậy, một khi sinh ra hoài nghi, muốn khôi phục sự kiên định ban đầu thì muôn vàn khó khăn. Và đây chính là điều Lưu Nguy An muốn nhìn thấy. Với thực lực của hắn hôm nay, công phá thánh thành không khó, thảm sát dân trong thành cũng không phải không làm được. Thế nhưng, muốn đánh bại tín ngưỡng của đế quốc Mã lại vô cùng khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại, chiến tranh và tử vong là thủ đoạn nhanh nhất. Tín đồ khẩn cầu chân thần phù hộ trong lúc tuyệt vọng, nhưng chân thần lại không thể bảo hộ họ. Số lượng tử vong lớn và máu tươi khiến tín đồ sinh ra sợ hãi. Chân thần không thể tiêu trừ sợ hãi, hoài nghi theo đó mà sinh ra. Một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống, nó sẽ mọc rễ nảy mầm. Lưu Nguy An lại tưới thêm một ít máu tươi và thi thể, để hạt giống nhanh chóng lớn lên thành cây đại thụ che trời. Lại có tín đồ chạy đến cứu viện. Vương Diễm nhìn thấy đám đông đen đặc từ xa, số lượng tối thiểu hơn 2 vạn. Ngươi nói, những người này thật sự không sợ chết hay là chưa lý giải ý nghĩa của tử vong? Hay là bản thân họ đã coi thường sinh mạng? Sự giáo dục mà Lưu Nguy An tiếp nhận từ nhỏ, không đúng, phải nói là kinh nghiệm sống, khiến hắn rất khó không trân trọng sinh mạng. Sống cả đời, không thể dày vò. Sinh mạng mới là vật quý giá nhất trên thế giới này, không có thứ hai. Bản chất của tín ngưỡng chính là làm cho tín ngưỡng trở thành vật quý giá nhất. Giá trị của những vật khác tự nhiên sẽ giảm xuống. Vì để bảo vệ vật quý giá nhất, vứt bỏ những thứ có giá trị tương đối thấp có lẽ sẽ đau lòng, nhưng không đến mức không thể dứt bỏ. Vương Diễm nói, ngươi nhìn thấu triệt hơn ta. Lưu Nguy An nhìn Vương Diễm, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ mạnh mẽ, nếu để ngươi thành lập một giáo phái, ngươi sẽ làm như thế nào? Đừng có ý đồ với ta. Ta một mình thì được, ngươi kêu ta quản lý nhiều người như vậy, ta không làm được. Vương Diễm lập tức hiểu do ý nghĩ của Lưu Nguy An. Đừng thấy nàng bình thường thờ ơ với mọi chuyện, tâm tư lại vô cùng thông suốt. Lưu Nguy An vừa khởi đầu, nàng đã biết hắn muốn làm gì, muốn nàng làm việc ở thánh thành, quản lý tín ngưỡng. Thống trị dân chúng một phương, nói hay thì gọi là giáo hóa, nói khó nghe thì là khống chế tư tưởng. Thống nhất tư tưởng chắc chắn sẽ khiến chi phí kiểm soát bằng vũ lực thấp đi rất nhiều. Đế quốc Mã trải qua nhiều năm như vậy, ngoài việc xuất hiện một lực lượng dị đoan, gần như không có chuyện phản loạn xảy ra. Truy cứu nguyên nhân chính là giáo hội. Người không giúp ta, ai giúp ta? Một câu của Lưu Nguy An khiến Vương Diễm không phản bắt được. Người tài giỏi việc này rất nhiều, nhưng người tuyệt đối tín nhiệm chỉ có ngươi. Lưu Nguy An nhìn Vương Diễm, không có một chút ý đùa giỡn. Chuyện này rất nghiêm túc. Nếu tư tưởng của thuộc hạ và mình không nhất quán, điều đó sẽ đáng sợ đến mức nào? Hắn đã rất lâu xem mình là người lựa chọn duy nhất. Số 05 cũng là người thích hợp, nhưng nàng không phải người của mình, không thể 100%, 100% đồng lòng với mình. Hắn không dám mạo hiểm. Vương Diễm là người cùng đi từ trường quân đội Hưng Long, học trò năm đó, đến bây giờ không còn nhiều nữa. Mọi người đều hiểu, Lưu Nguy An rất trân trọng mỗi người. Vương Diễm không nói, lâm vào trầm tư. Asuo Kumoto phân ra 1 vạn người đi ngăn cản viện quân. Dưới trường hắn không thiếu người, nhưng phần lớn là binh lính mệt mỏi. Đánh lâu như vậy, binh sĩ đều mệt đến choáng váng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ngoài ra, thương binh chiếm một phần rất lớn. Lần này thánh thành cũng phát điên, bôi chất lỏng màu đỏ lên binh khí. Đó là vũ khí lợi hại để đối phó zombie, dùng để đối phó người, hiệu quả có thể so với kịch độc. Người bị vũ khí đánh trúng, cơ thể lập tức hư thối, trừ khi móc vết thương ra ngay từ đầu, nếu không không quá 1 phút sẽ chết. Lúc đầu, binh sĩ Benas ổ cụ mổ tổ không nỡ ra tay, chết nhiều người, sau đó ra tay liền thuần thủ. Bản thân không nỡ ra tay, thì để người khác ra tay. Tay có vết thương thì chặt tay, chân trúng dao thì chặt chân. Nếu vết thương bất hạnh xuất hiện trên mặt, thì có thể trực tiếp cắt cổ. Phần lớn thương binh đều là người trọng thương thiếu cánh tay, thiếu chân, vẫn còn cử động được, nhưng sức chiến đấu thì không cần nghĩ tới. Đây cũng là lý do Asfo Cụ Mộ Tổ nhìn như đông người, nhưng trên thực tế ít người giao chiến như vậy. Trong quân cũng có không ít đại phu, nhưng căn bản không kịp cứu chữa, thương binh quá nhiều. Hà thúc lỗi. Lưu Nguy An mở lời. Có thuộc hạ. Thanh niên cao chỉ 1m6 bước ra khỏi hàng. Trong quân đội với chiều cao trung bình hơn 175cm, hắn có thể nói là yếu nhất, nhưng vị trí hắn đứng lại là hàng đầu tiên. Hàng này chỉ có 6 người, địa vị gần với Dương Vô Cương. Hà Thúc Lỗi có thể đứng trong đó, hơn nữa xếp thứ hai, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Hắn là người tiến hóa song năng lực, sức mạnh và tốc độ. Trong trạng thái bộc phát, hắn có thể kiên trì 30 phút dưới tay voi mà không rơi vào thế hạ phong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh. Hơn nữa, trong thực chiến lâu dài, hắn đã mò ra một tuyệt chiêu, toàn bộ lực lượng bộc phát trong khoảnh khắc. Sức mạnh của con người không giống như nước trong thùng có thể đổ ra cùng một lúc. Hà Thúc Lỗi có thể làm được điều đó. Chiến tích khiến người ta say sưa nhất của hắn là một quyền giết chết một con bối thi ma. Cái giá phải trả là nằm trên giường 2 ngày 2 đêm. Đó là chuyện 1 năm trước. Hiện tại Hà Thúc Lỗi, đoán chừng 10 phút có thể hồi phục. Ngươi dẫn 1.000 người đi hiệp trợ ngăn cản Việt quân. Lưu Nguy An nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Hà Thúc Lỗi chọn 1.000 đội ngũ hưng phấn đi. 5 người còn lại đăm đăm nhìn bóng lưng hắn. Họ không muốn chờ đợi, họ khát vọng chém giết, khát vọng chiến công. Sự lý giải về chiến tranh của Đế quốc Ma còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp với các đòn đánh liên tiếp, gần như không có chiến thuật đáng nói, toàn bộ dựa vào tín ngưỡng kiên định. Khí thế không sợ hãi có hiệu quả với người bình thường, thế nhưng đối mặt với Đại Hán Vương Triều thích tổng kết kinh nghiệm, thì bị chế ngự khắp nơi. Chiêu địch tiến ta lui, địch lui ta tiến dễ dàng phá hủy khí thế như cầu đồng của Việt quân. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, lần một dồn hết khí, lần hai suy, lần ba kiệt. Khí thế viện quân giảm xuống, chính là lúc quân ta toàn diện tiến công. 2 vạn viện quân chưa đến nửa buổi đã bị tiêu diệt, thậm chí không có cơ hội xông đến chân thánh thành. Bất quá, sự sùng bái thánh thành của người Ma đã vượt qua tất cả. Lúc chạm vào tối, lại có một đạo quân cứu viện xuất hiện, số lượng nhiều hơn, khoảng 3 vạn. Cái chết cũng thảm hơn. Hà Thúc Lôi đã sớm bố trí một bãi mìn, giả vờ tan tác, dẫn viện quân vào bãi mìn. Kích nổ. Tiếng nổ như pháo hoa đêm rằm tháng riêng. Mặt đất gần như bị lật tung. Sự chấn động truyền đến tận thánh thành. Hy vọng của lính gác trên thánh thành biến thành tuyệt vọng. Ánh lửa trong đêm tối, như máu tươi của ác ma. Tiếng nổ kéo dài gần 5 phút. Khi tiếng ầm ầm tắt, 3 vạn viện quân đã thiếu mất 6/10. Những người còn lại, ai nấy bị thương. Hà Thúc Lôi xung phong đi trước, thiết quyền như sấm, đánh chết mấy trăm người. Bình An quân thuần thục cắt ngang, bắt giữ 3.000 người. Bên Hà Thúc Lôi gặp chiến tất thắng nhanh, tình hình bên Sổ Cụ Mộ Tổ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trận chiến đan sen như cối xay thịt dần chiếm thượng phong. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu không nằm ngoài sự trợ giúp của Bình An quân. Lợi dụng cảnh đêm, Lưu Nguy An hạ lệnh 5 viên đại tướng còn lại là Dương Hưng Thịnh thay phiên xuất kích, không cầu đả thương địch thủ bao nhiêu, chỉ cầu chia cắt quân địch ra. Mỗi lần Bình An quân xuất động ít thì 1.000 người, nhiều thì 3.000 người. Đối với toàn bộ chiến trường mà nói, số quân này không đáng kể. Thế nhưng Bình An quân không ai không phải tinh nhuệ, là sư đoàn bách chiến. Dùng tư thái hùng mạnh đối chiến với quân địch mệt mỏi, giống như dao nóng cắt mơ, thế như trẻ tre. Đại quân thánh thành còn chưa kịp phản ứng, đã bị cắt thành 2 nửa. Muốn xua binh bây hãm, Bình An quân đã nên ngang rời đi. Đợi đến khi đại quân thánh thành chú ý lực trở lại Asho Kumoto, Bình An quân như ưu linh lại đột nhiên xuất hiện, cắt lấy một khối thịt trên người đại quân, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Đại quân thánh thành phẫn nộ truy kích, lại rơi vào bãi mìn, tổn thất thảm trọng. Bình An quân đã sớm chạy trốn không còn bóng. Kịch liệt nhất vẫn là đoạn lỗ hổng tường thành và cổng thành. Hai bên ngươi tới ta đi, triển khai giáp lá cả sinh tử. Vì tranh giành quyền kiểm soát, quân quận không dứt đổ binh lực vào. Thi thể chồng chất hết lớp này đến lớp khác. Máu tươi đã sớm nhuộm tường thành thành màu đỏ. Mặt đất dày đặc một tầng huyết tương, dẫm lên thì dính hổ, gần như không nhấc chân lên nổi. Chiến tranh đánh đến hiện tại, đó là ý chí. Cũng không đúng, bên thánh thành dựa vào là tín ngưỡng, bên Asho Cụ Mộ Tổ thì phức tạp hơn, có tín ngưỡng, có ý chí và có cả khát vọng chiến thắng. Mỗi khi họ lộ vẻ mệt mỏi hoặc rơi vào hạ phòng, đại pháo lại vang lên, oanh tạc tường thành mấy lần, làm nổ tan xác binh sĩ thánh thành. Nhờ vậy, bên Asho Cụ Mộ Tổ lại cố lấy dũng khí mới. Tình huống cổng thành cũng như thế. Mỗi khi bên Asho Cụ Mộ Tổ bị đánh bật ra, Dương Hưng Thịnh liền dẫn người xuất hiện. Số người không nhiều, chỉ có 100 người, nhưng mỗi người đều là bạn nhân địch. Dương Hưng Thịnh là một người hiếm thấy. Hắn tự xưng là hậu duệ của mãnh tướng Dương Tái Hưng dưới trướng Nhạc tướng quân thời Tống triều. Ai cũng không biết thật giả, dù sao thân phận đều do chính hắn tự phong. Trước tận thế, là một cậu ấm trung nhị, mắc bệnh sĩ diện, ngoài chuyện đứng đắn không làm, những chuyện khác đều làm. Những người tinh lực dồi dào đều có một điểm đặc biệt, cơ thể tốt. Dương Hưng Thịnh đã học qua quân thể quyền, tán thủ, vật lộn tự do, thái quyền, bắt cực quyền nhiều loại võ thuật, đều ở trình độ gà mờ. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn đã rút không ít nội công tâm pháp trên mạng để tu luyện. Theo lời hắn nói là tụ hợp bách gia chi trưởng. Trước tận thế, mọi người nhìn hắn như thằng ngốc, nội công tâm pháp 9.9 bao nhiêu cũng dám luyện. Người quen và người không quen đều không thể không giơ ngón cái lên. Ngầu. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là hắn đã luyện thành. Khoảnh khắc tận thế bùng nổ, chân khí hắn luyện được đã hình thành. Hơn nữa là một trong những người đầu tiên có được năng lực tiến hóa. Có thể nói, hắn là số ít người kết hợp giữa cổ võ học và năng lực tiến hóa. Hiện tại là người tiến hóa cấp 5, sắp đột phá cấp 6. Tu vi nội công sánh ngang với Kiếm Nhị Thập Tam, Thái Sơ Tam Hoa và những người khác, tương đối biến thái. Tình huống của hắn tương đương với đứa trẻ con cầm khối gỗ, xây ra tòa nhà chọc trời. Bất kể là đệ tử truyền thừa cổ xưa hay đại sư võ học hiện đại, đều phải há hốc mồm trước tình huống của hắn. Một điểm hiếm thấy khác của Dương Hưng Thịnh chính là tính cách. Trước tận thế, cao điệu vô cùng, sau tận thế lại kín tiếng đến mức bụi bặm. Nếu không phải một lần đại quân lâm vào nguy cơ, hắn buộc phát thực lực, cũng không ai phát hiện hắn mạnh mẽ như vậy. Ba ngày sau, một đại quân từ xa xuất hiện, không phải viện binh đế quốc may à, bởi vì đại quân này lái chiến xa đến. Người dẫn đầu là Ngô Lệ Lệ. Sĩ khí đại quân thánh thành sụt giảm ngay lập tức, bên ổ cụ mổ tổ thì tinh thần đại chấn, trong cơ thể tuân ra lực lượng mới. Chương 2939, tài quyết viện chương 2939, tài quyết viện những người quan trọng được đề cập, ba hung còn lại, trong thập hung, tài quyết viện, Hồng Y Lìa giáo chủ, đại giáo chủ, phản tổ, tương lai giáo hoàng, tả hữu hộ giáo, giáo hoàng, lao giáo hoàng, cây sắc quấn, triển thi thụ, cắm rễ vào đại địa. Bộ rễ dưới lòng đất nhanh chóng xuyên qua, có mục đích đâm thẳng vào sâu trong lòng đất. Ngay phía dưới thánh thành, ở độ sâu 360m, một biển lớn khiến người ta khó tin đang khẽ rung lắc. Nhìn kỹ, đây không phải nước biển thông thường, mà là máu tươi, một đại dương hoàn toàn được tạo thành từ máu tươi, một huyết hải. Hải dương không do mà nổi sóng, lên xuống nhịp nhàng, như thể có sinh mạng. Phía trên đại dương, vô số vật thể giống mạch máu phân bố. Từng giọt máu tươi nhỏ vào biển cả thông qua mạch máu. Chiều sâu của biển cả chậm rãi tăng lên. Bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Nhưng hôm nay, đã xảy ra biến cố. Từng đoạn rễ đâm vào huyết hải, hấp thụ huyết dịch điên cuồng. Chiều sâu huyết hải không còn tăng nữa, ngược lại bắt đầu giảm xuống. Huyết hải không thể dung thứ tình huống này xuất hiện, dấy lên sóng lớn kinh hoàng, đánh vào bộ rễ. Nhưng rễ cây vững chắc vô cùng, không hề suy xuyển. Dưới đáy kim tự tháp ngầm của thánh thành, trên một tấm bia đá thập tự giá cổ xưa, treo một người, trông như thây khô. Mái tóc khô héo rũ xuống từ giữa không trung chạm đến mặt đất. Thây khô đã bị treo không biết bao nhiêu năm này đột nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc, một tầng kim tự tháp sáng lên. Sâu trong kim tự tháp vốn không có ánh sáng, thế nhưng giờ phút này, bên trong kim tự tháp sáng hơn bất kỳ ánh sáng nào. Hai luồng thần quang xuyên thấu đại địa, đầu tiên chằm chằm nhìn huyết hải vài giây, sau đó theo bộ rễ nhìn về phía mặt đất. Nô Lệ Lệ đang khoanh chân ngồi trên tán cây sắc cuốn đột nhiên run rẩy, mở to mắt, ánh lên một vòng hoảng sợ. Cùng lúc đó, Lưu Nguy An như có cảm ứng nhìn về phía sâu trong lòng đất, nhưng chỉ thấy một kim tự tháp cổ xưa. Kim tự tháp có một tầng lực lượng thần bí ngăn cản ánh mắt hắn, không thể thấy được tình huống bên trong. Có ý tứ? Sao vậy? Vương Diễm nhìn hắn. Thánh thành có bất ngờ mà chúng ta không biết. Khoe miệng Lưu Nguy An chứa đựng nụ cười đầy ẩn ý, chúng ta khi nào bắt đầu tiến công? Vương Diễm hỏi. Nàng cảm thấy kéo dài thời gian đã đủ lâu rồi. Aokumoto sắp không kiên trì nổi. Số lượng thương binh lớn hơn lực lượng tác chiến. Quan trọng nhất là Aokumoto không có tiếp tế hậu cần. Rất nhiều người đang tác chiến trong đói bụng, còn bên thánh thành lại không có lo lắng về phương diện này. Lương thực của Aokumoto hiện tại hoàn toàn dựa vào cướp bóc khẩu phần lương thực của viện quân. Viện binh đến trợ giúp thánh thành từ khắp nơi trên cả nước không thể nào đói bụng mà đến, họ mang theo lương thực. Sau khi chết, lương thực liền rơi vào tay Aokumoto. Bất quá, số lương thực này đối với toàn bộ đại quân mà nói thì xa xa không đủ. Vì vậy, bộ đội tác chiến có lương thực ăn, còn thương binh chỉ có thể đói bụng. Binh lính tình nguyện không biết là cố ý hay vô tình, đối với những người trọng thương, trực tiếp không cứu chữa nữa, mặc kệ họ tự sinh tự diệt. Trong vô hình, tiết kiệm được một phần nhỏ lương thực. Nhiều người đánh trận đều cho rằng binh lực càng nhiều càng tốt, không biết rằng ý nghĩ này cần vô số điều kiện tiên quyết. Nếu không, không cần quân địch công kích, chỉ riêng lương thực có thể khiến đại quân diệt vong. Mười mấy vạn người chưa kể sự tiêu hao thể lực cao trong chiến tranh, coi như mười mấy vạn người không làm gì cả, chỉ nằm chờ chết, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày đều là con số thiên văn. Chỉ riêng việc uống nước đã cần mấy ngàn người mới giải quyết được. Huống chi là ăn uống, chi phí vật tư, phân phối binh khí. Một vị tướng lĩnh không có năng lực thì dù cho hắn 1 triệu đại quân cũng không thể dẫn đi được. Năng lực của Aokumoto không đủ để chỉ huy đại quân này, nhưng hắn may mắn. Đại quân này là tín đồ, cả đời tiếp nhận giáo dục tín ngưỡng, hình thành thói quen phục tùng. Chỉ cần không có tình huống cực đoan xuất hiện, họ sẽ không làm loạn. Loại đội ngũ này sức chiến đấu có lẽ không cao, nhưng dễ quản lý. Bất quá, trận chiến đánh đến hiện tại, dây cung của đại quân này cũng gần như căng đến cực hạn, cách đứt rời không còn xa. Vương Diễm đều có thể nhìn ra vấn đề, Lưu Nguy An tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi là người chủ trì thánh thành, ngươi sẽ làm như thế nào? Lưu Nguy An hỏi Vương Diễm. Ta. Vương Diễm sững sờ, rồi lâm vào trầm tư. Mất trọn 10 phút mới mở lời, nếu là ta sẽ nghĩ cách giết Aokumoto và ngươi, chém đầu. Người chỉ huy đã chết, đại quân tự sụp đổ. Sau đó chia cắt mà đánh, nguy cơ sẽ được giải trừ. Vấn đề là, vì sao thánh thành không làm như vậy? Lưu Nguy An hỏi. Thánh thành không phải một thùng sắt. Vương Diễm linh quang chợt lóe, lập tức tất cả vấn đề đều được giải thích. Giáo hội đã sớm mục nát rồi. Dù đến lúc này, vẫn có người ý đồ ngồi ngư ông đắc lợi. Nụ cười của Lưu Nguy An tràn đầy trâm trọng. Bên trong thánh thành, một số thế lực hy vọng giáo hội và Aokumoto lưỡng bại câu thương, sau đó thế lực này rất ra, danh lợi song thu, bỏ quyền lợi của giáo hội vào túi. Dường như bất cứ quốc gia nào cũng không thể thiếu loại người này. Vương Diễm không biết nên cao hứng hay bi ai. Thánh thành xuất hiện loại người này, đối với Lưu Nguy An mà nói, là chuyện tốt. Phe chủ chiến đang muốn đối phó Lưu Nguy An, lại phải bỏ ra một phần tâm sức để chú ý đến người nhà phía sau. Thánh thành có thể đánh nhau đến mức này, đã rất giỏi rồi. đến rồi. Lưu Nguy An đột nhiên lên tiếng. Sau đó Vương Diễm liền cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố tột độ từ thánh thành bộc phát. Một giây sau, bầu trời đột nhiên tối đen lại. Khi nàng nhìn rõ đó là gì, hơi thở lập tức ngưng trệ. Đó là một bàn tay mạnh mẽ vô cùng, che khuất bầu trời. Nó chụp xuống hướng Asokumoto. Tín đồ bên Asokumoto trợn mắt há hốc mồm. Không ít người sợ hãi đến mức vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất cầu nguyện. Bọn họ đang nói gì? Lưu Nguy An đến giờ vẫn không muốn học ngôn ngữ Maya. Bọn họ nói đây là thần tích, hy vọng chân thần khoan dung tội lỗi của họ, tha thứ những gì họ đã làm. Họ sẽ thay đổi triệt để, một lần nữa đầu nhập vào vòng tay chân thần. Vương Diễm nói. Tín đồ quả nhiên không tin được. Lưu Nguy An không nhịn được cười lớn. Nếu họ biết đối tượng sám hối của họ là một trong thập đại hung nhân, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thập đại hung nhân bị giết chỉ còn lại 3 người. Người ra tay hôm nay là cụt một tay, một trong thập hung. Một tay của hắn còn lợi hại hơn 2 cánh tay của người bình thường. Vương Diễm còn đang kỳ quái vì sao Lưu Nguy An không ra tay, đột nhiên phát hiện bàn tay khổng lồ đã dừng lại, treo lơ lửng trên không, không tiếp tục chụp xuống nữa. Bàn tay khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục kích thước bình thường, ánh sáng trở lại. Vương Diễm chăm chú nhìn, Hoàng đại gia không biết từ lúc nào đã biến mất, xuất hiện bên cạnh Asokumoto. Hóa ra là hắn xuất thủ. Khó trách cụt một tay không công mà lui. Trịnh Lệ và nữ thần băng tuyết gần như đồng thời bay lên, trên không trung chặn đứng mỗi người một kẻ. Người bị Trịnh Lệ chặn lại quần áo đen, mặt cũng đen sạm, cả người như thể vớt lên từ đống than đá. Hắn là Hắc Tổ, một trong thập đại hung nhân. Nam tử bị nữ thần băng tuyết chặn lại cao 8 thước, có đôi chân dài đáng ngưỡng mộ, trong tay cầm một đôi đoản kiếm, nụ cười tà mị, là Hoa Thần, một trong thập đại hung nhân. Mỹ nữ, ta thích. Hoa Thần lộ ra một nụ cười mê hồn khiến chúng sinh điên đảo. Hán ngữ của hắn tương đối chuẩn. Bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn sững sờ một chút. Ánh mắt nữ thần băng tuyết thanh tịnh, tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng bởi nụ cười của hắn. Có ý tứ. Phụ nữ mà ta đã để mắt, còn chưa có ai có thể thoát khỏi tay ta. Lời Hoa Thần vừa dứt, một cảm giác báo động dâng lên trong lòng. Cả người hắn hóa thành một tia chớp, bắn ngược về phía sau trong nháy mắt. Nơi hắn đứng ban đầu bị một luồng khí lạnh bao phủ, hư không kết băng trở thành trạng thái cố định. Năng lực băng tuyết thật lợi hại. Sắc mặt Hoa Thần biến hóa. Dù cách xa 100 mét, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh đáng sợ đó. Nữ thần băng tuyết không nói gì. Trên tay nàng xuất hiện một hạt châu băng ánh. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống hơn 10 độ. Tất cả mọi người cảm nhận được hơi lạnh nồng đậm, hành động trở nên chậm chạp. Bên kia, Trịnh Lệ và Hắc Tù cũng đã bắt đầu đại chiến. Phương thức công kích của Trịnh Lệ vĩnh viễn đơn giản thô bạo. Nàng thân hóa lò luyện, trực tiếp nhốt Hắc Tù vào trong. Trịnh Lệ không thích chiêu thức hoa mỹ. Nàng tôn thờ một điều, chỉ cần nhiệt độ đủ cao, hành tinh cũng có thể đốt thành tro bụi. Sự thật là như vậy. Khi nàng đốt cháy một con thợ săn siêu cấp thành tro bụi, sẽ không ai nghi ngờ phương thức công kích của nàng nữa. Tuy nhiên, lần này nàng lại gặp phải quặng rơm hơi cứng. Hắc Tù kết ấn hai tay, từng luồng sóng năng lượng tràn ra, lại có thể triệt tiêu nhiệt độ cao. Một loại phương thức hóa giải rất thần kỳ. Cuộc giao thủ ôn hòa nhất lại là giữa cụt một tay và Hoàng đại gia. Hoàng đại gia trên tay vẫn cầm chiếc chổi mà hắn không nỡ bỏ. Nam tử khôi ngô trên không trung đăm đăm nhìn hắn, như đại địch lâm đầu. Nam tử chỉ có một cánh tay trái, mặc áo choàng rộng thùng thình, trông rất có vẻ ẩn sĩ. Ngươi là người phương nào? Cụt một tay hiếm thấy không tiếp tục phát động tiến công. Hoàng đại gia trên người không có một chút khí tức cao thủ, trông như một người lao nhân bình thường. Thế nhưng, lại cho hắn cảm giác thâm sâu khó lường. Trong lúc nhất thời, hắn không biết ra tay thế nào. Hoàng đại gia không để ý đến hắn, lộ ra nụ cười chất phác. Ngược lại là Asokumoto bên cạnh vô cùng căng thẳng. Áp lực mà cụt một tay mang lại cho hắn quá lớn. Sự chú ý của cụt một tay hoàn toàn ở trên người Hoàng đại gia. Hắn chỉ đứng bên cạnh Hoàng đại gia, thế nhưng cơ bắp cứng đờ, hoàn toàn không kiểm soát được. Hắn muốn nói chuyện, cũng phải cắn chặt răng vượt qua sự sợ hãi trong lòng, nếu không sẽ không thể nói ra. Tại lỗ hổng tường thành đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết như thủy triều. Các tín đồ xông vào lỗ hổng bị bắn ngược ra như đạn tháo. Trong nháy mắt, mấy trăm tín đồ lộn nhào trên không trung. Cảnh tượng đáng sợ. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng khí tức cường hành từ lỗ hổng tràn ra. Sau đó, một chi đội ngũ không giống bình thường bỏ ra. Áo lam, được thêu biểu tượng lưỡi hái màu đen. Chỉ có 18 người, nhưng khí tức phát ra còn đáng sợ hơn thiên quân vạn mã. Tay trái bằng kiếm, tay phải móc bạc. Chiếc mũ không tròn không vuông rất dễ nhận biết. Tài quyết viện. Sắc mặt Asokumoto lại biến. 18 người lẩm bẩm mấy câu, sắp nhập chiến trường. Đến đâu, tín đồ bên Asokumoto ào ào ngã xuống đất, như cắt lúa mì, hoàn toàn không có lực chống cự, sụp đổ dễ dàng. Bọn họ nói, các ngươi là tội nhân, cần tiếp nhận thẩm phán. Vương Diễm biết Lưu Nguy An nghe không hiểu, phiên dịch ngay lập tức. Công pháp họ tu luyện rất có ý tứ, chuyên khắc chế tín đồ. Lưu Nguy An nói. Biểu cảm Vương Diễm mơ hồ, nàng không nhìn ra sự khác biệt. Hà Thúc Lôi xông lên muốn ngăn cản Tài Quyết Viện. Giao thủ một chiêu, thổ huyết nhanh chóng lùi lại. Chưa kịp đứng vững, ánh sáng lóe lên trước mắt. Móc bạc đã va chạm vào đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng Hà Thúc Lôi. Trong ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay cơ bắp bắt lấy cái móc. Chính là Lưu Nguy An đích thân xuất thủ. Thành viên Tài Quyết Viện dùng sức rung cái móc, không hề nhúc đích. Hắn lập tức biến chiêu. Cái móc thuận thế tiến lên, đoạn kiếm tay trái hóa thành một vòng điện quang đâm vào trái tim Lưu Nguy An. Chấn. Lưu Nguy An phun ra chân ôn. Một mảnh bầu trời này rung mạnh, xuất hiện sự đỉnh trệ trong mấy mắt. Trong chớp mắt, điện quang thành hỏa, nắm đấm lóe lên lôi quang đánh trúng lồng ngực thành viên Tài Quyết Viện. Phanh, lồng ngực lom xuống một dấu nắm đấm. Tiếng giòn vang truyền đến. Thành viên bắn ra như đạn tháo. Lưu Nguy An mở nắm đấm, đao đá xuất hiện, chém ngược ra. ánh đao chói lọi lóe lên rồi biến mất. Thành viên tài quyết viện vừa mới hiện hình thì biểu cảm sững sờ. Ánh sáng không thể tin bắn ra từ mắt, ánh sáng sau khi sáng đến tột cùng thì nhanh chóng ảm đạm xuống. Một vệt chỉ đỏ tràn ra từ giữa trán, kéo dài xuống tận rốn. Phanh! Khi thành viên phía sau mềm nhũn ngã xuống, thành viên bị bắn ra phía trước cũng vừa mới rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất liền không có động tĩnh, hiển nhiên đã tắt thở. 18 thành viên tài quyết viện thoáng cái biến thành 16 người. 4 thành viên tài quyết viện thay đổi hướng, xông thẳng về phía Lưu Nguy An. Tốc độ Lưu Nguy An nhanh hơn họ. Họ vừa phóng ra một bước, Lưu Nguy An đã đến trước mắt. Đao đá xẹt qua cổ của một thành viên. Thành viên đó vì quán tính vẫn còn chạy, kết quả đầu lâu rơi xuống, cơ thể còn chạy hơn 10 thước mới ngã xuống đất. Đinh, đao đá và đoạn kiếm va chạm. Một luồng chấn động tràn ra, hóa thành phong mang tuyệt thế. Trong phạm vi 20m, tất cả tín đồ đều bị cắt ngang. Đoạn kiếm bị lấy ra. Khi đao đá phong bế thế công của hai người khác, một vệt chỉ phong xuyên qua khe hở. Bút, giống như âm thanh bóng bay vỡ, trái tim của thành viên bị nghiền nát. Trái tim là nguồn suối của lực lượng, trái tim bị nghiền nát, lực lượng và sinh cơ của thành viên rút đi như thủy triều. Ánh mắt thành viên tràn ngập không cam lòng và khó tin, chậm rãi ngã xuống. Chấn hồn, lực lượng thần bí và cổ xưa tràn ra. Động tác của hai thành viên tại quyết viện còn lại đình trệ trong nháy mắt. Một vệt đao mang lóe lên, hai người lập tức bất động, rồi mềm nhũn ngã xuống như quả bóng bị đâm thủng. Một điểm hồng sắc tràn ra từ giữa trán, sinh cơ đã tuyệt. Lưu Nguy An bước ra một bước, chặn đường của 12 thành viên tại quyết viện còn lại. Ngươi chính là Lưu Nguy An đến từ Đại Hán Vương Triều. Một thanh niên có đôi mắt to màu xanh lam bước ra. Ngươi là đội trưởng của bọn họ. Lưu Nguy An chú ý thấy lưỡi hái thêu trên ngực người này là màu bạc, những người khác đều là màu đen. Màu bạc trong đế quốc Ma có ý nghĩa không giống bình thường. Ngươi có thể gọi ta là đội trưởng. Thanh niên nói. Ngươi có thể gọi ta là quốc chủ. Lưu Nguy An cười ha hả. Ta bồi dưỡng 100 phân thân cùng nhau tu luyện, sau đó hội tụ toàn bộ lực lượng của họ vào người ta. Ngươi tu luyện như thế nào? Vì sao ngươi mạnh như vậy? Trong mắt đội trưởng tràn ngập sự tò mò. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Lưu Nguy An nói. Ý ngươi là con đường của ta đi sai rồi. Đội trưởng không có ý trào phúng, hắn đang khiêm tốn tỉnh giáo. Khoa học kỹ thuật vẫn có chỗ đáng dùng. Mở thông một thế giới khác, có thể là vũ trụ song song, cũng có thể là không gian khác của hắn. Ở không gian đó, có vô số tài nguyên, tu luyện sẽ nhanh như chơi. Lưu Nguy An nói. Thế giới ma thú. Đội trưởng hỏi. Ngươi biết? Lưu Nguy An lại kỳ quái. Theo hắn biết, đế quốc ma ngoại trừ thương nhân, những người khác, đặc biệt là cao tầng giáo hội, đều là những người thích bế quan tu luyện, chủ nhân của họ động một chút là ẩn mình trong kim tự tháp mấy năm, mấy chục năm. Họ gần như không có hứng thú và không quan tâm đến sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Một người chuyên tâm tu luyện như vậy lại biết đến thế giới ma thú. Chúng ta có nhân viên tình báo của riêng mình. Đáng tiếc, cao tầng giáo hội lại coi thế giới ma thú là manh thú hùng hoàng, không muốn tiếp xúc. Trong mắt hắn có sự tiếc hận và hối hận sâu sắc. Thời đại đang thay đổi, tư tưởng cũng phải thay đổi, nếu không sẽ tụt hậu. Lưu Nguy An nói. Lời ngươi nói, ở mức độ nhất định có đạo lý. Bất quá, ta cho rằng nguyên thủy nhất mới là thuần túy nhất. Đội trưởng nói. Ngươi sai rồi. Ta tuy ôm lấy sự thay đổi, nhưng đối với truyền thừa, ta vẫn đang giữ vững. Lưu Nguy An nói. Ngươi phân tâm. Đội trưởng đột nhiên ra tay. Không phải chiêu thức trong tưởng tượng, đoạn kiếm chém ra, thiên băng địa liệt. Cái móc như độc xà, lặng lẽ không một tiếng động. 11 thành viên khác đồng thời ra tay. Đoạn kiếm, cái móc đều xuất hiện. Không hề giảng tinh thần kỵ sĩ, một đấu một, không tồn tại. Phân tâm hay không là tùy người. Đối với một số kẻ địch, phân tâm là con đường diệt vong. Đối với một số kẻ địch, phân tâm không phải phân tâm, đó là tính toán trước. Lưu Nguy An chậm rãi đánh ra một quyền. Sự chậm rãi của hắn và sự nhanh chóng của đối phương tạo thành sự tương phản rõ rệt. Ầm, khí lãng nổ tung. Đoạn kiếm của đối phương bay khỏi tay. Người cũng lùi lại mười mấy bước, đạp đạp đạp, để lại dấu chân sâu trên mặt đất. 11 thành viên như bị sét đánh, văng ra hơn 30 mét. Sau khi hạ xuống, vẫn không thể ngừng thân hình, lùi thêm 5-6 bước mới đứng vững. Trên mặt toàn là hoảng sợ. Đột nhiên, họ phát giác không đúng. Túi đầu nhìn, một vệt chỉ đỏ ở bên hông từ từ khuếch tán, nhuộm đỏ quần áo trở nên rõ ràng. Biểu cảm của 11 người mơ hồ. Họ không hề phát giác mình bị trúng đao lúc nào. Dầm vào áo, 11 người đồng loạt ngã xuống. Nửa thân trên và nửa thân dưới đối xứng đều đặn, chiều cao nhất trí. Lúc này đội trưởng mới lấy lại hơi thở, khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi làm ta tức giận. Điểm tức giận của ngươi hơi thấp. Nhìn xem, trên chiến trường chết nhiều người như vậy, ai tức giận? Lưu Nguy An chỉ vào nơi hai quân giao chiến. Trên mặt đất ngoài máu tươi ra thì là thi thể. Số lượng nhiều đến mức không thể thống kê được nữa. Rất nhiều thi thể bị dẫm đạp qua lại, đã sớm trở thành thịt nát. Người tình của ta, ta cần ngươi. Thanh niên đột nhiên nhắm mắt lại. Hắn bước cái móc đi, bắt đầu cầu nguyện. Ngươi còn có người tình. Không phải nói thành viên tài quyết viện để giữ thanh tâm quả dục đều tự tiến sao? Lưu Nguy An không thừa cơ tiến công, bất quá, miệng lại không giữ đức. Hắn hoàn toàn không biết gì về tài quyết viện. Việc tiến hay không tiến hoàn toàn là nói linh tinh, thuận miệng mà nói. Đội trưởng thanh niên hiểu được ý của hắn, khóe miệng co giật một chút, suýt chút nữa phá phòng thủ, mất bình tĩnh. Hư không chấn động. Một giây sau, trên tay đội trưởng thanh niên có thêm một vật, một lưỡi hái bạc. Nó không sắc bén, nhưng lại cho người ta cảm giác có thể xé rách hư không. Lưỡi hái không phải binh khí tự thân sao? Sao ngươi cũng dùng lưỡi hái? Trên mặt Lưu Nguy An lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng. Cây lưỡi hái này cho hắn một cảm giác không giống bình thường, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nặng như Thái Sơn. Lưỡi hái đại biểu tử vong. Tử thân tính là gì? Tử thần không thể quyết định sinh tử của người, ta có thể. Đội trưởng thanh niên mở mắt, không vui không buồn. Ngươi lại sai rồi. Ngay lúc khí thế của đội trưởng thanh niên nhanh chóng kéo lên, Lưu Nguy An đột nhiên mở miệng. Ta sai cái gì rồi? Đội trưởng thanh niên sững sờ một chút. Chương 2940, quyết chiến, 1, chương 2940, quyết chiến, 1, con đường của ngươi sai rồi. Lưu Nguy An nói. Xin chỉ giáo. Đội trưởng thanh niên không hề tức giận, cũng không hề vội vàng ra tay. Mục đích của tu luyện là khiến bản thân cường đại, thế nhưng, sự cường đại của ngươi bây giờ lại dựa vào một kiện binh khí. Có phải điều đó có nghĩa là thời gian dài ngươi tu luyện đều không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn phải dựa vào ngoại vật? Kẻ cường đại không phải ngươi, chỉ là binh khí. Binh khí có thể giữ trong tay bất kỳ ai, chưa chắc nhất định là ngươi. Lưu Nguy An nhìn đội trưởng thanh niên. Ngươi sai rồi, lưới hái sẽ nhận chủ. Không đủ thực lực, người bình thường không thể cầm nổi nó. Đội trưởng thanh niên nhìn lưới hái, ánh mắt ôn nhu. Nếu như là binh khí khác, không cần nhận chủ thì sao? Lưu Nguy An hỏi. Không có khả năng. Trên thế giới không thể nào có thứ gì mạnh hơn lưới hái. Đội trưởng thanh niên đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn chợt nhớ ra, giáo hội có hai kiện vũ khí mà uy lực không dưới lưới hái. Lưới hái không phải là mạnh nhất, chỉ là hắn coi trọng lưới hái, và lưới hái cũng chọn lựa hắn. Dần dà, hắn gần như quên những binh khí khác. Sân khấu của ngươi không nên ở nơi này, ở đây không thể phát huy ra giá trị của ngươi. Ta đưa ngươi đến thế giới ma thú, ở thế giới đó, ngươi mới có thể phát hiện cái gì gọi là kích tình. Lưu Nguy An nói. Hiện tại, ngươi muốn chiêu hàng ta. Đội trưởng thanh niên cười dài, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Ngươi cứ như vậy sai cả đời. Lưu Nguy An hỏi. Giết ngươi, ta có rất nhiều thời gian sửa sai, còn ngươi, nhất định trở thành đá lót đường. Đội trưởng thanh niên tuy thất bại một chiêu trước đó, nhưng trên mặt hắn không có một tia nhục chí, chỉ có sự tự tin vô cùng. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Lưu Nguy An thay đổi một phương thức. Đây là chuyện không có bất kỳ ý nghĩa nào. Đội trưởng thanh niên trực tiếp tự tuyệt. Trong lúc hai người trao đổi, lỗ hổng bị tài quyết viện đoạt lại một lần nữa bị tín đồ chiếm lĩnh. Tín đồ vốn không thể thành công nhanh như vậy, là do quân Bình An ra tay. Lính bắn tỉa hỗ trợ từ xa, ám sát từng bước một các thủ vệ thánh thành. Súng bắn tỉa bình thường vốn không đủ uy lực để giết chết thủ vệ thánh thành. Súng bắn tỉa của lính bắn tỉa quân Bình An đều là loại đặc chế, mỗi khẩu có thể sánh với một ổ đại pháo. Uy lực của đại pháo được nén vào một khẩu súng, lại phối hợp với đạn nham đủ để dòm bị phải chết, thủ vệ thánh thành cũng chỉ có thể trách mạng mình không tốt. Tín đồ lần nữa chiếm lĩnh lỗ hổng còn chưa kịp vui mừng, một luồng lực lượng đáng sợ đột nhiên đánh út tới. Rất nhiều người chết mà còn chưa kịp thấy kẻ địch, thân thể như gặp phải thiên thạch va chạm, thi thể vặn vẹo biến dạng. Là Hồng Y Địa giáo chủ. Động tác của các tín đồ lập tức chậm lại, trong mắt lộ ra sự bất an. Họ từ khi sinh ra đã thờ phụng giáo hội, đối với Hồng Y Địa giáo chủ là sự sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, giống như sự tương khắc giữa các sinh vật, chuột sợ mèo. Xuất hiện trước mắt không phải một giáo chủ, mà là hơn 50 Hồng Y Địa giáo chủ. Đây là xâm nhập vào ổ giáo chủ. Thực lực của giáo chủ không ai dám nghi ngờ. Trên thực tế, họ quả thực cường đại vô cùng, dù sao mỗi Hồng Y Địa giáo chủ đều là người đã bước ra từ núi thây biển máu, sức chiến đấu đã được kiểm nghiệm. Họ nhẹ nhàng đánh chết những tín đồ nhảy vào lỗ hổng. Khi họ lần lượt đi ra khỏi lỗ hổng, toàn bộ chiến trường đều bị kinh động. Rất nhiều tín đồ cả đời chưa từng thấy nhiều giáo chủ như vậy. Mảnh màu đỏ kia như là toàn bộ thế giới của các tín đồ. Tín đồ phe thánh thành tinh thần đại chấn, phát ra tiếng hoan hô. Còn nhân mã bên ổ cụ mộ tổ thì thất kinh, như cha mẹ qua đời. Chỉ có quân Bình An sắc mặt như thường, tò mò nhìn những ông già có tuổi bình quân hơn 80 tuổi này, không có một tia kính sợ. Chính Lị và Hát Tù đã đánh từ mặt đất lên bầu trời. Mỗi lần va chạm đều bộc phát ra vụ nổ long trời lở đất. Nhiệt độ cao vô tình tràn ra, một mảnh tín đồ hóa thành than cốc, có kẻ địch, cũng có người nhà. Trận chiến của nữ thần băng tuyết và hoa thần cũng khó phân thắng bại. Nữ thần băng tuyết hóa thân thành đại thế giới băng tuyết. Hoa thần ở trong thế giới đó xuyên qua với tốc độ vượt qua cực hạn của nhân loại. Thỉnh thoảng phát ra công kích khủng bố, khiến nữ thần băng tuyết luôn không có cách nào để vây kín thế giới. Cụt một tay và Hoàng đại gia vẫn đang giằng co. Cụt một tay chưa ra tay, Hoàng đại gia cũng không chủ động tiến công. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hơi có chút buồn cười. Nhưng không ai dám cười. Hai người nhìn như không ra tay, trên thực tế đã sớm khóa chặt đối phương. Bất kỳ sai lầm nhỏ bé nào cũng có thể dẫn phát công kích long trời lở đất. Khu vực trăm mét nơi hai người đứng là một trạng thái chân không, không ai dám đặt chân. Các Hồng Y Lìa giáo chủ như một cơn lũ, đi đến đâu, tín đồ dễ như trở bàn tay bị đánh bại, thương vong vô số. Thấy sắp giết đến trước mặt chủ soái Asokumoto, một bóng người lóe lên, một người ngăn ở phía trước, chính là Lao Kỵ Sĩ. Ngươi thật sự muốn phản bội thánh thành và thánh giáo sao? Mấy Hồng Y Lìa giáo chủ lớn tuổi nhất nhận ra Lao Kỵ Sĩ, trên mặt họ tràn đầy phẫn nộ. Có nhiều thứ là nên từ bỏ. Lao Kỵ Sĩ thở dài một hơi. Ông cũng không muốn đối mặt với đồng đội từng là chiến hữu, nhưng ông hiểu rõ hơn, đau ngắn không bằng đau ít. Sẽ đóng đinh ngươi trên trụ đục nhã của lịch sử. Hồng Y Lìa giáo chủ giận dữ nói. Lịch sử sẽ chứng minh ai đúng ai sai. Nói nhiều vô ích, ra tay đi. Lao Kỵ Sĩ bình tĩnh nói. Ngươi tuy mạnh, nhưng đã bị thương. Mọi người cùng nhau xông lên. Kẻ phản bội thánh thành, đã không có tư cách làm anh hùng của đế quốc Maya. Hồng Y Lìa giáo chủ cùng nhau ra tay. Lập tức, một khoảng bầu trời này bị các loại ánh sáng tràn ngập. Đại địa không thể chịu đựng được lực lượng khủng bố kia mà chia năm xẻ bảy. Tín đồ trong phạm vi nửa cây số không kịp chạy trốn, thổ huyết lê lết khắp nơi, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Lấy nhiều hiếp ít, thật không biết xấu hổ. Lạc Đan Đinh, Lạc Đan Tờ, mang theo sát khí ngút trời xuất hiện. Hai mắt hắn chiến ý hừng hực. Tác chiến với nhiều đại giáo chủ như vậy, là giấc mộng cả đời của hắn. Ánh sáng lóe lên, lại một người xuất hiện. Tùy Tùng Thần Giả đời mới của ca nhạc tộc mới một đời Tùy Tùng Thần Giả, trong tay cầm trường thương màu đen. Tuy trẻ tuổi, lại tản ra khí tức khủng bố. Ánh mắt kiên định, cho người ta cảm giác niềm tin rằng dù là Thái Sơn cản đường, hắn cũng có thể bổ ra mà đi qua. Ba người hiển nhiên không thể sánh bằng hơn 50 Hồng Y Liễu giáo chủ, vừa ra tay liền rơi vào hạ phong. Cái gọi là ý nghĩa của ngươi là gì? Lưu Nguy An phảng phất không quan tâm đến chiến tranh quanh mình, vẫn đang thảo luận ý nghĩa. Ngươi hình như muốn thất bại. Thần thái của đội trưởng Tài Quyết Viện nhẹ nhõm. Ngươi đã du ngoạn trong thế giới của mình quá lâu rồi, đã quên thế giới rộng lớn đến mức nào. Lưu Nguy An mỉm cười, đao ma ra tay. Không ai thấy được thế đao, thấy được chỉ là một vòng hư ảnh lưu lại, cùng với Hồng Y Liễu giáo chủ đột nhiên bất động. Hồng Y Liễu giáo chủ đang chuẩn bị đánh lén lão kỵ sĩ này đột nhiên đứng yên. Một giây sau, một vệt chỉ đỏ từ sau gáy kéo dài đến xương cụt. Dâm vào áo, thi thể tách làm hai nửa, mệnh tang tại chỗ. Đao ma nhảy vào chiến đoàn, ánh đao lập lòe, một đao một kẻ, liền giết chết 7-8 Hồng Y Liễu giáo chủ, kinh sợ toàn trường. Rất nhiều người đột nhiên giật mình. Người thường xuyên đi theo Lưu Nguy An, nhưng ít người ra tay này, hóa ra đáng sợ đến thế. Chém Hồng Y Liễu giáo chủ như chém dưa hấu. Một số thủ vệ thánh thành đưa ánh mắt nhìn về phía đại bản doanh quân Bình An. Bên kia gần như còn chưa động, không khỏi bất an dâng lên. Một đao ma đã đáng sợ như vậy, còn nhiều người như thế, chẳng phải là ngươi quá coi thường nội tình của thánh thành rồi. Đế quốc Ma có thể tồn tại nhiều năm như vậy, há lại ngươi, một tiểu nhân ít ngồi đáy giếng có thể nhìn thấu. Sắc mặt đội trưởng Tài Quyết Viện đen thêm một chút. Liên bang Atlantis cũng nói như thế. Hôm nay, mảnh đất đó đã trở thành lãnh địa của bốn quốc chủ. Lưu Nguy An cười nói. Nói nhiều vô ích, ra tay đi. Lưỡi hái trên tay đội trưởng Tài Quyết Viện phát ra từng sợi ánh sáng đen. Áp lực vô hình phát ra. Cho bụi bay lên phảng phất bị kết giới vô hình ngăn chặn, không thể đi qua được nữa. Ngươi không hiếu kỳ vì sao lão kỵ sĩ lại đi tới mặt đối lập với các ngươi sao? Lưu Nguy An bất chợt nói. Vì sao? Khí thế đội trưởng Tài Quyết Viện trì trệ, buồn miệng hỏi. Ngươi cảm thấy so với lão kỵ sĩ, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Lưu Nguy An hỏi. Đội trưởng Tài Quyết Viện không nói gì, sắc mặt lại ngưng trọng hơn. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn tuy tự phụ, nhưng cũng biết không phải là đối thủ của lão kỵ sĩ. Trong thánh giáo, phàm là người dính dáng đến hai chữ kỵ sĩ, đều là vì thực lực, mà không phải quan hệ. Thánh thành coi vinh dự còn quan trọng hơn sinh mạng. Vinh dự càng cao tượng trưng cho thực lực càng cao. Là người đoạt được huân chương thập tự kim mạch tuệ song kiếm hiếm có trong lịch sử thánh giáo, lão kỵ sĩ là thần tượng của mỗi kỵ sĩ. Cho dù hắn hôm nay ý chí kiên cố, đao kiếm khó làm tổn thương, thế nhưng nhìn thấy lão kỵ sĩ đứng ở mặt đối lập, lòng vẫn như bị đâm một nhát, khó giấu phẫn nộ. Lão kỵ sĩ như một ngọn núi cao của thánh thành, mỗi ngày bắt đầu đều có thể thấy. Thế nhưng một ngày, ngọn núi ấy đã đổ gãy. Làm sao không khiến người ta cảm thấy trời sập? Lão kỵ sĩ đã nhìn thấu tương lai của thánh thành, cũng thấy được kết cục của đế quốc Maya. Dùng một câu của Đại Hán Vương Triệu để hình dung, đại thế không thể cãi. Lưu Mi An nói, ta chỉ tin tưởng thánh giáo. Ngữ khí đội trưởng Tài Quyết Viện kiên định. Nếu như ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, ta có thể đầu hàng, buông tha thánh thành, đồng thời từ bỏ tất cả ở đế quốc Maya, rút về Thiên Hán Vương quốc. Suốt đời ta không bao giờ nhúng chạm một phần một hào lãnh thổ đế quốc Maya nữa, thế nào? Lưu Mi An nói ra điều kiện trong lòng. Tiền đặt cược của ngươi quá lớn, ta chỉ là một thành viên Tài Quyết Viện. Sắc mặt đội trưởng Tài Quyết Viện biến hóa. Điều kiện của Lưu Mi An khiến hắn rất động lòng, nhưng hắn hiểu rõ hơn, phần thưởng càng lớn thì cái giá tương ứng chắc chắn cũng kinh người. Ngươi cần trả giá chỉ là tương lai của ngươi. Lưu Nguy An nói. Lời này là thật. Đội trưởng Tài Quyết Viện đã động tâm. Quân không nói đùa. Lưu Nguy An nói. Ra tay đi. Đội trưởng Tài Quyết Viện cơ bắp căng cứng, sẵn sàng lên chiến. Ngươi ra tay đi, ta sợ ra tay xong, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Đội trưởng Tài Quyết Viện không tức giận. Thân thể hắn nhún một cái, khí tức khủng bố bộc phát. Trong chốc lát, gió nổi mây bẩn. Khí tức tám phương bị hấp thu trong nháy mắt. Phạm vi mấy cây số hình thành trạng thái chân không. Trong nháy mắt tóc dài của đội trưởng Tài Quyết Viện bay lên, lưỡi hái chém ra. Nhanh như một vòng tia chớp, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lưu Nguy An. Không gian phảng phất không tồn tại vào khoảnh khắc này. Sắp chém trúng giữa trán Lưu Nguy An trong tích tắc, lưỡi hái biến mất, không thấy đâu giữa không trung, phảng phất chưa từng xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi hái xuất hiện ở sau gáy Lưu Nguy An. Vương Diễm ở xa sợ đến hoa dung thất sắc, tiếng kinh hô suýt chút nữa buột miệng thoát ra. Đột nhiên, lưỡi hái bất động. Hai đầu ngón tay kẹp chặt lưỡi đao, tia chớp màu đen lóe lên trên lưỡi hái biến mất vô tung trong nháy mắt. Khí tức khủng bố tan thành mây khói. Phản phất chưa từng xuất hiện. Lưỡi hái không hề dãy rủa, yên tĩnh như một đứa trẻ. Đội trưởng Tài Quyết Viện không thể tin nhìn xem cảnh này. Tay trái hắn nắm quyền, quyền đã ra một nửa, còn cách trái tim Lưu Nguy An ba tấc, nhưng không thể tiến thêm được nữa. Bởi vì trên cổ hắn đang gác một thanh đao đá mà mọi người cho rằng chém gà không chết, trên thực tế sắc bén vô cùng, có thể làm nứt núi. Ta đã nói, ngươi luôn bị nhốt trong ao nước, tương lai của ngươi có lẽ thuộc về biển cả. Ngươi nên tỉnh ngộ. Lưu Nguy An dùng hai đầu ngón tay kẹp lưỡi hái trả lại vào tay đội trưởng Tài Quyết Viện, rồi thu hồi đao đá. Thần sắc đội trưởng Tài Quyết Viện ngây dại, như một đứa trẻ bị tổn thương. Lưu Nguy An bước ra một bước, người đã đi tới cổng lớn thánh thành, một quyền chậm rãi đánh ra. Quyền đại thẩm phán, lão kỵ sĩ, Lạc Đan Đinh, Tùy Tùng Thần Giả đời mới, Đao Ma bốn người đã giết hơn 50 Hồng Y Lìa giáo chủ tan tác, máu chảy thành sông. Thánh thành không thể khoanh tay nhìn tình huống này, lập tức phái ra đại giáo chủ cấp cao hơn. Đại giáo chủ là nhân vật tầng cao nhất của Kim Tự Tháp thánh thành, mỗi người đều là cự đầu một phương. Khí tức cường hoành tràn ra, lập tức kinh động đến tín đồ bên ngoài thành. Asua phu áo bản, Asua Okumoto, biến sắc. Hắn đã sớm không còn tâm lý trầm ổn như khi chỉ huy trước đó nữa. Từ khoảnh khắc Hồng Y Lìa giáo chủ xuất hiện, tất cả đều không nằm trong tầm kiểm soát. Vinh dự, thực lực, quyền lợi trước kia của hắn chỉ chạm tới vị trí Hồng Y Lìa giáo chủ. Vong luận quần cấp cao hơn, hắn còn chưa có tư cách xâm nhập. Đấu tranh trên cấp Hồng Y Lìa giáo chủ đã vượt ra ngoài năng lực của hắn. Hắn hiện tại giống như đứa trẻ múa đại truy. Khí tức của đại giáo chủ khiến hắn cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Cũng may hắn không cô đơn. Lưu Nguy An phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm hắn, ra tay ngay lập tức. Người lao tới từ cửa thành là một lão nhân râu tóc trắng xóa. Nếp nhăn trên mặt ông ta có thể kẹp chết rồi. Ông ta rõ ràng đang chằm chằm vào tùy tùng thân giả, đột nhiên lại bị một quyền chiếm hết tầm mắt. Phảng phất nắm đấm chính là thế giới. Phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đánh nát nắm đấm, không chút nghĩ ngợi, một quyền nên đón. Sự kích động và mong chờ trên mặt các thủ vệ trên tường thành trong chốc lát biến thành kinh ngạc và tuyệt vọng. Nắm đấm của Lưu Nguy An xông lên mà qua. Đại giáo chủ bắt đầu nổ tung từ nắm đấm, sau đó là thân thể. Thịt nát bắn về bốn phương tám hướng, dễ như trở bàn tay. Bước thứ hai của Lưu Nguy An rơi xuống, nắm đấm xuyên thủng lồng ngực vị đại giáo chủ thứ hai. Không ai nhìn rõ hắn công kích như thế nào. Khi thấy được, chỉ còn lại hình ảnh nắm đấm của hắn rút ra khỏi lồng ngực. Trong mắt của đại giáo chủ trừng rất lớn, hung quang nhanh chóng ảm đạm xuống, thi thể mềm nhũn ngã xuống. Đại giáo chủ thứ ba còn chưa ai nhìn rõ đã bị Lưu Nguy An một quyền nổ nát đầu. Quá nhanh. Hình ảnh não, máu tươi, mảnh vỡ sọ não văng tung tóe là ác mộng cả đời của các thủ vệ. Đại giáo chủ thứ tư chống gậy, tuổi già sức yếu, cây gậy chọc xuống đất. Một vòng gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường xẹt qua đại địa. Trong nháy mắt, tường thành nặng nề phảng phất cũng nhảy lên một chút. Vòng gợn sóng nhìn như nhu hòa kia lại ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố. Lưu Nguy An thậm chí không liếc nhìn ông ta. Mũi chân chạm đất, một vòng gợn sóng hùng vĩ hơn quét qua, lập tức bao trùm vòng gợn sóng do gậy chọc ra. Khi đại giáo chủ thứ tư ý thức được không ổn, đã không kịp nữa rồi. Thân thể run lên, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, ngã thẳng đưa xuống. Chỉ còn lại cây gậy cắm trên mặt đất, thẳng tắp không hề nghiêng. Đao đá từ trên cao chém xuống, mọi kia quy tích đều rõ ràng rành mạch. Trên lý thuyết, đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể tránh được. Thế nhưng, đại giáo chủ thứ 5 đã dùng hết hơn 100 loại thân pháp mà vẫn không thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của đao đá, trơ mắt nhìn đao đá quẹt qua cổ. Trong mắt gần như lồi ra hốc mắt, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Càng là người già, càng sợ chết. Ánh đao lóe lên rồi biến mất. Hư ảnh thần linh được triệu hoán ra đột nhiên tách thành hai nửa. Đại giáo chủ trên mặt đất như bị sét đánh, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chưa kịp tế ra lần công kích thứ hai, đã bị một đao phong hầu. Lưu Nguy An một người một đao, trong chốc lát đã tiêu diệt toàn bộ hơn 20 đại giáo chủ lao tới. Nhiều đại giáo chủ còn chưa kịp ra tay, đầu của đại giáo chủ cuối cùng rơi xuống đất. Bên trong thánh thành một mảnh tĩnh mịch. Các thủ vệ nhìn thấy cảnh này như rơi vào hầm băng, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ đi ra từ địa ngục ca tỷ. Chân thần ơi, xin người hiện thân trấn áp ma quỷ đi. Chương 2941, quyết chiến 2, chương 2941, quyết chiến 2, một bộ phận thủ vệ thậm chí không để ý chiến tranh vẫn đang diễn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vung binh khí, cầu nguyện hướng về kim tự tháp cao lớn nhất. Thần sắc trên mặt họ giờ phút này không có sợ hãi và bất an, chỉ có sự thánh khiết. Quân bình an bên ngoài tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lính bắn tỉa vào vị trí, một phát một mạng, bắn chết toàn bộ những tín đồ này. Có thể chết mà không đau đớn, há chẳng phải là một loại hạnh phúc. Lưu Nguy An dẫm lên thi thể của đại giáo chủ tiến vào nội thành. Áo đen, áo trắng, tu sĩ áo lam xông lên, ý đồ dựa vào chiến thuật biển người để giết chết hắn. Lưu Nguy An không động thủ, đao đá tự động tách ra từng luồng sắc cơ. Các tu sĩ như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn. Sau khi rơi xuống đất, họ thổ huyết từng ngụm, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Không phải bọn họ quá yếu, là Lưu Nguy An quá mạnh. Khoảng cách quá lớn, họ thậm chí không có tư cách cận thân. Cho đến khi một người toàn thân lông dài, giống như người vượn xuất hiện, Lưu Nguy An mới dừng bước. Truyền thừa mạnh mẽ lâu ngày sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ. Lực lượng cường độ lớn nhất trong gen được phóng thích, tương tự như tổ tiên đời thứ nhất. Loại người này cực kỳ cường đại. Đế quốc Maya đã xuất hiện một vị người phản tổ như vậy, bí mật ẩn nấp trong kim tự tháp. Ngay cả giáo hội cũng không mấy người biết. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, khắp phố lớn ngõ nhỏ, tất cả những người nhìn thấy, toàn bộ không tự chủ được quỳ lạy xuống hướng về phía hắn. Thân sát thành kính, dâng lên kính ý tôi cùng. Lưu Nguy An nghiêng đầu nhìn qua một cái. Khá tốt, không có cái đuôi. Lớn lên giống Tôn Ngộ Không thì phiền phức. Hắn ước chừng, hẳn là đánh không lại Tề Thiên Đại Thánh, dù sao, đó là người quyền năng sinh ra từ trời đất, tinh hoa chân chính của thiên địa. Người phản tổ chằm chằm nhìn Lưu Nguy An. Đôi mắt đó không giống người, ngược lại như dã thú. Lưu Nguy An cũng coi như đã xem qua vô số người rồi. Hung tàn, vô tình, lạnh lùng các loại hình người đều đã gặp, duy chỉ có chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Đó là ánh mắt của một sinh vật cấp cao nhìn sinh vật cấp thấp. Con người, nhìn cỏ dại bên đường, đại khái cũng là như thế. Người phản tổ đang nắm chặt nắm đấm, cho nên không thấy rõ ngón tay hắn giống móng vuốt hơn, hay giống tay người hơn. Trên ngón chân có lông tơ, mặc một đôi giày rơm được bệnh từ không rõ loại thực vật gì, thủ công không được tốt. Đám lông tơ màu xám xuyên ra từ kẽ hở, khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. Lưu Nguy An quay đầu lại. Phía sau hắn có thêm một người thanh niên mặc đồ bình thường, nhưng khí chất cao quý. Nói là thanh niên, không quá chuẩn xác, chỉ là tướng mạo trẻ tuổi. Tuổi thọ thực sự, có lẽ vào khoảng 40-50 tuổi. Áo choàng màu trắng thêu một đồ án trên ngực. Một loại hoa tươi, Lưu Nguy An chưa từng gặp ngoài đời thực, nhưng biết nó đại biểu cho điều gì, giáo hoàng tương lai, tương đương với thái tử của đế quốc. Yên lặng không một tiếng động, hai bên cũng riêng rẽ có thêm hai lão nhân. Khí tức mục nát đặc quánh, trên mặt có những mảng lớn đốm đổi mồi. Đây là hai người mà một nửa thân thể đã chôn vào bùn đất. Áo tu sĩ trên người họ đều khác so với hiện tại, tràn đầy mùi vị cổ xưa. Họ là hai người có quyền lực lớn nhất trong giáo hội ngoài giáo hoàng, Tả Hữu hộ giáo. Nếu giáo hoàng xảy ra ngoài ý muốn, hai người có thể tạm thời thay thế giáo hoàng hành xử quyền lực. Bất quá, trong tình hình chung, hai người không lộ diện, quanh năm ở trạng thái ẩn thân. Bình thường chỉ khi có lễ mừng trọng đại hai người mới ngẫu nhiên hiện thân. Thời gian hiện thân cũng không quá dài, rất nhanh liền rời đi. Lần này hai người đồng thời hiện thân, là đã nhận ra giáo hội đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Bên trái là Tả hộ giáo, trong tay cầm một chiếc đèn, không thắp sáng. Bên phải là Hữu hộ giáo, hơi lưng còng. Hai tay như chân gà, cầm một cành liễu. Lá xanh trên cành liễu kiểu diễm bất ác, phản phất vừa mới bẻ từ trên cây, vẫn bảo lưu sự sinh cơ tràn đầy. Buồn quốc chủ có một chuyện khó hiểu, không biết vị nào có thể giải thích nghi hoặc. Trên mặt Lưu Nguy An không nhìn ra chút nào hoảng hốt, ung dung như dạo chơi. Xin chỉ giáo. Người mở lời là giáo hoàng tương lai phía sau. Mục đích cuối cùng của việc giáo hội duy trì thống trị là gì? Quyền lực, thần quyền, hay chỉ là dục vọng của một người nào đó? Nếu là thứ hai thì có gì khác hoàng đế đâu? Lưu Nguy An hỏi. Hạ Trùng bất khả ngữ băng. Giáo hoàng tương lai nói: Buồn quốc chủ nên khen ngươi đã quen thuộc văn hóa Đại Hán vương triều của ta, hay nên chửi mắng ngươi không biết lễ phép? Buồn quốc chủ khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi lại ngữ mang trào phúng, không phải việc quân tử nên làm. Lưu Nguy An nói: Các ngươi Đại Hán vương triều không phải có một câu sao? Đối đãi kẻ địch có súng săn, ai sẽ cùng kẻ địch giảng đạo lý? Giáo hoàng tương lai nói: Nếu ngươi là người khác, nói những lời này đúng. Nhưng ngươi với tư cách giáo hoàng tương lai, có rõ ràng hậu quả của việc nói lời này không? Lưu Nguy An hỏi: Ngươi chết, liền không có hậu quả. Giáo hoàng tương lai nói: Đã nói mở rồi, bổn quốc chủ liền nói thêm một câu. Chân thần mà các ngươi triệu hoán, là cùng một người hay nhiều người? Nếu là nhiều người, cái duy nhất liền không thành lập. Nếu là cùng một người, vậy khi đấu tranh nội bộ, chân thần nghe ai? Chẳng lẽ tự mình đánh mình? Lưu Nguy An tò mò. Kẻ khinh nhẫn chân thần, chỉ có thể dùng cái chết rửa sạch tội nghiệp. Sắc mặt giáo hoàng tương lai thay đổi. Cái này liền đội vàng rồi hả? Điểm tức giận của ngươi quá thấp. Nếu ngươi là tín đồ bình thường, lời này không thể thảo luận. Nhưng ngươi đã được xem là nửa cái chân thần rồi, thật không biết ngươi là đang tự lừa dối mình hay đang giả vờ giả vịt trước mặt buồn quốc chủ. Bất quá, giả vờ giả vịt là vô dụng, buồn quốc chủ không tin giáo. Lưu Nguy An nói. Dị giáo đồ, chịu chết đi. Giáo hoàng tương lai dẫn đầu xuất thủ. Hai tay hắn hư ôm. Trong nháy mắt, một quốc gia thần thánh xuất hiện, bao phủ Lưu Nguy An vào trong. Trong quốc gia, âm thanh cầu nguyện thành kính của hàng tỷ giáo đồ tràn ngập mỗi tấc không gian, khiến Lưu Nguy An không kìm được nhắm mắt lại, gia nhập hàng ngũ cầu nguyện. Nhìn kỹ, đâu là quốc gia gì, rõ ràng là trong bụng một thần minh. Mỗi âm phủ cầu nguyện đều là một thần linh nhỏ bé. Trong quốc gia thần thánh này, một cột sáng gần như trong suốt bắn về phía Lưu Nguy An đang dần mất phương hướng, nhanh như sao băng. Thấy sắp va chạm vào giữa trán Lưu Nguy An, tiếng hét nhanh chóng của Tả hộ giáo vang lên, không nên trúng kế. Lời còn chưa dứt, trong quốc gia, Lưu Nguy An đang lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng đống mạnh mẽ mở mắt. Ánh mắt thanh minh, đâu còn nửa phần bộ dạng cầu nguyện. Sắc mặt giáo hoàng tương lai đại biến, hoảng sợ nhanh chóng lùi lại. Nhưng làm sao kịp, một vệt tinh quang bắn ra từ mắt Lưu Nguy An. Chấn động quét qua, cột sáng trong suốt lập tức sụp đổ. Tay phải Lưu Nguy An tỏ ra, quốc gia thần thánh vỡ vụn từng khúc, từng luồng khí tức tràn ra, hình thành phong bạo tuyệt thế, cản trở Tả Hữu hộ giáo đang đến cứu viện. Hơn trăm nhân viên thần chức và cao thủ xuất hiện xung quanh, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại. Trước mặt phong bạo này, họ nhỏ bé như một con kiến. Giáo hoàng tương lai đột nhiên dừng lại, mặt đầy kinh hãi, thậm chí còn có một tia mơ hồ. Hắn tự nhận tốc độ vô song, Lưu Nguy An không thể đuổi kịp hắn, càng huống hồ còn có Tả Hữu hộ giáo ngăn trở. Hết lần này đến lần khác, hắn lại bị Lưu Nguy An bắt lấy cổ bằng một cú tóm, nhìn như tùy ý. Lưu Nguy An trên mặt không có một tia khói lửa, ý là không chút gắng sức, nhẹ nhàng nói ra một câu khiến giáo hoàng tương lai cực kỳ xấu hổ: trong tháp ngà voi thì không thể bồi dưỡng ra nhân tài ưu tú. Người nói vậy, đây là lời cuối cùng trong lòng giáo hoàng tương lai đời này. Hắn đã không còn cơ hội phát ra âm thanh. Rắc, giáo hoàng đời sau được thánh thành dốc sức bồi dưỡng, linh hồn lãnh tụ của hàng tỷ tín đồ bị vặn gãy cổ, bị giết chết bằng một phương thức cực kỳ vũ nhục. Giáo hội cũng đã phạm phải sai lầm tương tự như nhiều kẻ thống trị khác, bảo vệ quá tốt, không từng gặp trở ngại. Người thông minh chưa chắc có đủ năng lực để lật ngược tình thế trong lịch cảnh. Sức chiến đấu của giáo hoàng tương lai không thể nghi ngờ, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể nói là không có, nhưng cơ bản không cùng cấp bậc với người như Lưu Nguy An, người lớn lên trong huyết mạch địa. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường chỉ ở một đường tơ kẽ tóc. Biểu hiện của giáo hoàng tương lai trong mắt Lưu Nguy An không thể tính là đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng là bao vây công kích, lại hiếu thắng mà công kích mạnh. Công kích mạnh thì thôi, lại không thể phối hợp với những người khác. Đã như vậy, hắn làm sao buông tha cơ hội tự đưa đến cửa này? Một kích miểu sát, đao đá nhanh như tia chớp bổ ra hai nhát, cản lại công kích của Tả Hữu hộ giáo. Quyền trái đánh ra, thường thường không có gì lạ. Ong, một luồng chấn động quét qua. Nửa con phố chính và một đoạn nhà cửa hai bên giải thể hóa thành bột phấn trong tích tắc. Lưu Nguy An không hề suy xuyển. Người phản tổ lùi lại ba bước, đạp đạp đạp. Trên mặt hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc của con người, kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm bị lông tơ bao bọc, có chút khó có thể tin, lại kèm theo một sự hưng phấn khó tả. Hắn vậy mà cảm thấy đau đớn. Cảm giác này đã không biết bao lâu chưa từng cảm nhận. Ánh mắt hắn sáng lên, đó là dục vọng chiến đấu. Trong miệng phát ra một tiếng kêu không giống con người, chụp lấy mà lao lên. động tác cực kỳ giống con khỉ đánh từ cây lớn này sang cây lớn khác, nhanh đến cực hạn, để lại một chuỗi hư ảnh tại chỗ. Lưu Nguy An lần đầu tiên gặp công kích như thế, động tác và thân pháp của người phản tổ nhanh đến phi nhân loại, thân thể hắn có thể bốn lượn tùy ý, có thể công kích từ bất kỳ nơi nào không tưởng được. Vị trí được chọn cho mỗi lần công kích đều là chỗ yếu nhất của Lưu Nguy An. Lưu Nguy An gần đây vẫn cho rằng tu vi của mình đã viên mãn hòa hợp, không một tí vết, nhưng người phản tổ đã khiến hắn nhận ra thiếu sót của mình. Lượng nước mà thùng chứa được quyết định bởi miếng ván gỗ ngắn nhất. Hắn cho rằng mỗi miếng ván gỗ của thùng nước mình dài bằng nhau, không tồn tại đoạn bản. Hiện tại đột nhiên giật mình, mỗi miếng ván gỗ của hắn dường như đều không đủ dài. Lực lượng của người phản tổ đã được rèn luyện đến cực hạn, giống như tinh thiết được ngàn bữa trăm luyện, không hề che giấu một tia khí tức nào. Tất cả lực lượng 100 hóa thành lực công kích. Điểm này, Lưu Nguy An cũng có thể làm được, nhưng không được tự nhiên tùy ý như thế. Người phản tổ không phải là có thể làm được như thế, mà là trời sinh đã như vậy, bình thường như hít thở uống nước. Lưu Nguy An nếu muốn đạt được điểm này, cần phải dốc hết tinh thần. Đao đá tay phải của Lưu Nguy An thiên biến vạn hóa, cùng tả hữu hộ giáo giết nhau khó phân thắng bại. Quyền đại thẩm phán tay trái, ngạnh bính, đối đầu cứng rắn, trực diện với người phản tổ. Thuần túy là sự va chạm của lực lượng. Mỗi lần va chạm đều khiến kiến trúc xung quanh gặp tổn thất cực lớn. Những nhân viên thần chức và các loại cao thủ chạy tới từ bốn phương tám hướng kinh hãi nhìn bốn người giao chiến. Đừng nói tham dự, ngay cả tiến gần cũng không thể làm được. Lực phong tràn ra kia đủ để giết chết họ nhiều lần. Đột nhiên, ngọn đèn trên tay tả hộ giáo bùng cháy. Ngọn lửa như mặt trời bùng nổ, sáng đến tận cùng. Trong ngay mắt, Lưu Nguy An trợn mắt như người mù. Cành liễu của hữu hộ pháp hóa thành một con linh xà đã quấn chặt lấy thân thể Lưu Nguy An. Cành liễu nhìn như không đến hai thước, lại có thể trói Lưu Nguy An thành bánh trưng. Chiều dài khó có thể đoán. Tả hộ pháp trong tay có thêm một thanh truy thủ, đỏ thẫm như máu, tản ra khí tức khủng bố. Hữu hộ pháp trên tay cũng có thêm một thanh truy thủ, đen kịt như mực, một luồng khí tức âm lãnh tử vong trái ngược nhau mê man, khiến tất cả tín đồ lộ ra thần sắc bất an. Hai thanh truy thủ lần lượt nhắm vào trái tim và sau lưng Lưu Nguy An, nhanh như điện chớp. Công kích của người phản tổ gần như đồng thời đến. Hai nắm đấm như chảy gỗ, nặng nề gõ về phía huyệt thái dương Lưu Nguy An. Đại địa không thể chịu đựng được lực lượng đáng sợ này, mạnh mẽ hạ xuống. Các tín đồ mở to mắt, mong chờ Lưu Nguy An bị chặt đầu như thế. Có người lộ ra vẻ vui sướng, cho rằng rốt cục có thể kết thúc. Khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của tất cả tín đồ biến thành kinh hãi. Lưu Nguy An há mồm khẽ hút thẳng ngọn lửa được tả hộ vệ thắp sáng vào trong bụng. Ánh sáng chói mắt biến mất, thiên địa rơi vào bóng tối ngắn ngủi. Tả hộ giáo là người đầu tiên ý thức được không ổn. Đèn là pháp khí ông tận tâm chăm sóc cả đời. Ngọn lửa tắt, tương đương ông bị tước đoạt hết mọi thứ. Thân thể Lưu Nguy An tách ra ngọn lửa. Nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến mức khủng bố. Cành liễu đang buộc chặt hắn hóa thành cho bụi. Trong tích tắc, pháp khí của tả hữu hộ giáo đều bị phá. Khi ánh mắt của hữu hộ giáo co rút lại, đao mang tách ra, lóe lên rồi biến mất. Tả hữu hộ giáo lập tức cứng đờ, không hề nhúc nhích nữa. Tới phiên ngươi. Tinh quang bắn ra từ mắt Lưu Nguy An, chấn động gần như hư vô chợt hiện lên. Sát cơ tuyệt thế bộc phát, nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống. Người phản tổ như bị sét đánh, ánh mắt lộ ra thống khổ. Động tác không thể tránh khỏi bị trì hoãn trong nháy mắt. Lưu Nguy An ra tay nhanh như tia chớp, bắt lấy hai nắm đấm của hắn. Các loại công pháp trong cơ thể vận chuyển đồng loạt, nội lực hùng hồn vô cùng quán chú vào hai tay. Xoẹt, hai cánh tay của người phản tổ trực tiếp bị giật xuống. Máu tươi rơi xuống đại địa. Người phản tổ xoay tròn trên không trung như vi phạm định luật vật lý. Một đôi chân như bánh xe đá về phía ngực Lưu Nguy An. Phản ứng nhanh chóng đến mức vượt quá giới hạn tối đa của nhân loại. Tuy nhiên, hắn gặp phải chính là Lưu Nguy An. Trước đó có tả hữu hộ giáo cái nhiễu, hắn còn có thể đánh qua đánh lại với Lưu Nguy An. Hiện tại tả hữu hộ giáo bất động rồi, thế công của hắn liền lộ ra sự non nớt. Lưu Nguy An nhanh hơn tốc độ của hắn, một ngón tay chạm vào trái tim hắn. Phốc, trên trái tim có thêm một lỗ ngón tay. Máu tươi còn chưa bắn ra được, toàn thân lực lượng của người phản tổ rút đi trước. Đôi chân trở nên mềm mại vô lực trong nháy mắt. Lưu Nguy An bắt lấy chân hắn, hung hăng nện xuống đất. Phanh, đại địa trong phạm vi 100 mét mạnh mẽ lom xuống. Chỉ nghe tiếng va đập đã khiến người ta rùng mình. Xương cốt toàn thân người phản tổ không biết gãy bao nhiêu. Khi Lưu Nguy An chuẩn bị nện lần thứ hai, một điểm hàn quang xuất hiện ở bụng hắn, yên lặng không một tiếng động. Không ai phát hiện hàn quang xuất hiện như thế nào. Khi thấy được, chỉ có một người toàn thân bao phủ trong áo đen. Trường thương màu đen và hắn gần như hòa hợp thành một thể. Sở trưởng tài quyết viện. Hy vọng mới của lòng tuyệt vọng của các tín đồ mạnh mẽ bùng sáng. Chương 2942, quyết chiến 3, chương 2942, quyết chiến 3, trường thương màu đen kề sát mặt đất lao đến. Khi tiến vào phạm vi 3 thước quanh Lưu Nguy An thì đột ngột bật lên, đâm thẳng vào bụng. Bụi mù bốc lên che khuất tầm mắt, mãi đến khi mũi thương tỏa ra sát cơ tuyệt thế, tất cả mọi người mới kinh hãi chú ý tới. Hóa ra trên chiến trường đã xuất hiện thêm một người. Phập, quá nhanh. Khi Lưu Nguy An phát hiện ra, trường thương đã xuyên qua cơ thể. Một tiếng rên rỉ truyền đến, các tín đồ lập tức nhận ra điểm bất thường. Nhìn kỹ lại, kẻ bị đâm thủng thân xác không phải Lưu Nguy An, mà là phản tổ chi nhân, hắn đã bị Lưu Nguy An dùng làm kiên thị. Sở trưởng tài quyết viện là người đầu tiên phát hiện mình đâm nhầm người, nhưng hắn không những không đổi chiêu hay dừng lại, ngược lại còn tăng tốc đâm tới, thể hiện rõ bản chất của một kẻ không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Phong mang như muốn đâm rách vòng trời, hư không hiện ra một lỗ hổng đen ngòm. Trong mắt các tín đồ nhen nhóm lại hy vọng, bởi trong lòng họ, sở trưởng tài quyết viện là vô địch, không có kẻ thù nào mà ông ta không tiêu diệt được. Đáng tiếc, vì bị phản tổ chi nhân cản trở, sở trưởng tài quyết viện đã mất đi cơ hội tốt nhất, thạch đao chuẩn xác bổ trúng mũi thương. Đinh, một tiếng nổ như sấm dậy đất bằng, gợn sóng lan tỏa, trong phạm vi 300m, mọi kiến trúc đều biến thành phế tích, bụi mù cuộn lên không trung. Sở trưởng tài quyết viện toàn thân run rẩy, trượt dài về phía sau hơn 3m, vẫn giữ tư thế đâm thường, mặt đất bị cày ra hai rãnh sâu hoắm. Lưu Nguy An xoay người ra quyền, nắm đấm lấp lánh lôi quang vừa vặn va chạm với một nắm đấm khác vừa hiện ra giữa không trung. Đó là một người đàn ông toàn thân đắm mình trong thần quang, nắm đấm cũng được bao phủ bởi một lớp thần quang rực cháy như ngọn lửa, cả người tựa như vị thần trên trời cao. Thật khó tin một người như vậy lại chọn dùng thủ đoạn đánh lén. Bụp, hai nắm đấm va chạm, kỳ lạ là chỉ phát ra âm thanh yếu ớt, thế nhưng lọt vào hai các tín đồ chung quanh lại vang dội hơn cả sấm sét. Dầm dầm, hàng trăm tín đồ run bắn người, ánh mắt nhanh chóng lu mờ. Những nhân viên thần chức thực lực yếu kém mặt cắt không còn giọt máu, ngã quỵ dưới đất, máu tươi từ thất khiếu chậm rãi chảy ra. Chỉ một số ít nhân viên thần chức thực lực mạnh mẽ mới còn đứng vững, nhưng ai nấy đều mặt mày trắng bệnh, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, vô cùng khó chịu. Người đàn ông như thiên thần kia bị đánh bay hơn 10m. Sau khi rơi xuống, mặt đất đột nhiên luôn xuống, hình thành một vòng xoáy đường kính 100m, hắn đã chuyển rời phần lớn lực lượng xuống lòng đất. Người là ai? Ánh mắt Lưu Nguy An lộ vẻ kinh ngạc. Đại thẩm phán quyền của hắn giờ đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, quyền kinh ngưng thực, kẻ có thể chuyển rời được lực lượng của hắn đi không phải không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tuần tra sứ. Giọng người đàn ông mang theo một chút khàn khàn và mất tự nhiên, không biết là vì hổ thẹn do đánh lén hay do thua một chiêu, hoặc là cả hai. Đáng tiếc. Lưu Nguy An nói. Đáng tiếc cái gì? Biết rõ Lưu Nguy An không nói lời gì tốt đẹp, nhưng tuần tra sứ vẫn nhịn không được hỏi. Chuyện vụng trộm tiểu này, đã có lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần sau, lại còn bị bắt quả tang, ngươi không nên chọn cách đánh lén. Lưu Nguy An nói. Đối phó với loại dị giáo đồ như ngươi, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không quá đáng. Sắc mặt tuần tra sứ trầm xuống. Lưu Nguy An đã nói chúng điều hắn hối hận nhất. Cả đời quang minh chính đại, lại vì một lần sai lầm mà để lại vết nhơ vĩnh viễn, đời người không có thuốc hối hận, dù có đau xót cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ngươi sai rồi, ta đến cả giáo đồ còn không phải. Lưu Nguy An dường như không thấy sở trưởng tái quyết viện đang tích tụ lực lượng, vẫn đầy hứng thú nhìn tuần tra sứ. Đế quốc Ma và Đại Hán Vương triều vốn nước giếng không phạm nước sông, tại sao ngươi lại khơi mào chiến tranh? Sinh linh đồ thán thì có ích gì cho ngươi? Tuần tra sứ chất vấn. Ngươi hỏi vậy, nhất thời ta chưa nghĩ ra lý do chính đáng, nhưng ngụy biện thì có vài cái, ngươi muốn nghe không? Lưu Nguy An thản nhiên. Trong mắt tuần tra sứ lóe lên sự phẫn nộ, khuôn mặt đen sầm như đáy nổi. Lao tổ tông của chúng ta dạy rằng, trong thiên hạ, đâu chẳng phải đất của vua, trên bờ cõi, ai chẳng phải dân của vua. Đế quốc Ma dám không thần phục, đó chính là nguồn gốc của tội lỗi. Hai chính quyền chắc chắn sẽ có một trận chiến, khác biệt chỉ là sớm hay muộn, do ta hay do đế quốc Ma khởi xướng. Hiện tại đế quốc Ma đang bị các dị giáo đồ trong nước và các vấn đề khác kiềm chế, không dành phân thân. Nhưng có một ngày, khi đế quốc Ma giải quyết xong xuôi, ngươi dám nói là các ngươi không có ý định đúng chạm Đại Hán Vương triều không? Lưu Nguy An xoáy sâu vào mắt tuần tra sứ. Tuần tra sứ á khẩu. Không đi xâm lược người khác không phải vì bản thân yêu hòa bình, mà vì bản thân chưa đủ mạnh. Một khi vũ lực dồi dào, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Lời của Lưu Nguy An tuy tàn khốc nhưng lại là sự thật. Ra đi, tưởng mình trốn kỹ lắm sao? Lưu Nguy An đột nhiên nói với một khoảng không. Khi các nhân viên thần chức còn đang ngơ ngác, không gian trước mắt Lưu Nguy An chợt vặn mèo, một người có cách ăn mặc gần giống tuần tra sứ xuất hiện. Người này thân hình gầy gò, ánh sáng trên người như có lớp kính lọc, hiện lên một loại ảo giác mờ ảo. Rõ ràng là ánh sáng rực rỡ, nhưng nhìn vào lại có cảm giác u tối, giống như người xem đang đeo kính râm, vô cùng kỳ lạ. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Sắc mặt nam tử khó coi. Hắn tự tin mình hành động không chút sơ hở, ngay cả khi sở trưởng tài quyết viện gặp nguy hiểm hắn cũng không có ý định cứu viện, không hiểu sao vẫn bị phát hiện. Ngươi cũng là tuần tra sứ? Lưu Nguy An tò mò. Người này rất giống tuần tra sứ kia nhưng lại mang phong thái khác biệt, như một cặp song sinh, một kẻ nhiệt tình như lửa, một kẻ lạnh lùng như băng. Ta là ám tuần tra sứ. Nam tử không hề giấu giếm thân phận. Trung quanh, các nhân viên thần chức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mỗi lần địa phương xảy ra chuyện trọng đại, giáo hoàng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Có đôi khi rõ ràng tuần tra sứ đang ở phương bắc, nhưng chuyện phương nam giáo hoàng cũng biết. Bấy lâu nay họ cứ ngỡ là do người dân thành tâm tín ngưỡng nên chủ động tự thú, giờ mới biết không phải phạm nhân tự giác, mà là vì có hai tuần tra sứ, một sáng một tối. Mọi sự chú ý đều dồn vào tuần tra sứ ngoài sáng, nhưng thực tế mọi cử động đều bị ám tuần tra sứ theo dõi sát sao. Chẳng phải giáo hội luôn rêu rao mọi hành vi đều quang minh chính đại sao? Một câu của Lưu Nguy An trực tiếp khiến ám tuần tra sứ nghẹn lời. Giáo lý của giáo hội là mọi việc đều phải được đưa ra ánh sáng, giáo đồ làm sai có thể sám hối tại nhà thờ, thổ lộ tâm tình. Tương tự, mọi hành vi của giáo hội cũng phải công khai minh bạch, không có hoạt động lén lút, chỉ có dị giáo đồ mới phải ẩn mình. Thế nhưng, sự hiện diện của ám tuần tra sứ chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vào mặt giáo hội. Ám tuần tra sứ đã hiểu dụng ý của Lưu Nguy An. Thực chất, xét về góc độ chiến đấu, Lưu Nguy An không vạch trần hắn là cách tốt nhất để tấn công bất ngờ. Vạch trần rồi thì không còn yếu tố bất ngờ nữa. Nhưng Lưu Nguy An vẫn làm, bởi hắn biết việc đả kích danh tiếng của giáo hội còn quan trọng hơn một đòn đánh lén nhiều. Cơ mặt ám tuần tra sứ giật giật, vặn mẹo vì phẫn nộ. Ngay trở thành ám tuần tra sứ, hắn đã thể cả đời sống trong bóng tối, không bao giờ lộ diện dưới ánh mặt trời vì hắn đại diện cho mặt tối của giáo hội. Bao năm qua hắn luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, vậy mà chỉ vì một câu của Lưu Nguy An mà bại lộ. Hắn vừa hận Lưu Nguy An, vừa tự trách sự sơ suất của bản thân. Hình tượng hàng nghìn năm của giáo hội đã bị tổn hại vì hắn. Hình như ngươi đang thẹn quá hóa giận. Lưu Nguy An bổ thêm, ngươi tìm chết. Ám tuần tra sứ hóa thành một luồng sáng lao tới, thiên địa trong nháy mắt chìm vào bóng tối, mọi ánh sáng đều bị một loại lực lượng đáng sợ che khuất. Trường thương của sở trưởng tài quyết viện và nắm đấm của tuần tra sứ ngoài sáng đồng thời xuất chiêu. Hư không bật mẹo, nhân viên thần chức sợ hãi chạy lùi về sau. Ban đầu họ nghĩ đứng đó là an toàn, nhưng khi ba người này ra tay, họ mới nhận ra cái gọi là an toàn chỉ là ảo giác. Phẫn nộ là một loại sức mạnh, nhưng phẫn nộ cũng làm đầu óc thiếu tỉnh táo, ra chiêu tất sẽ có sơ hở. Giọng nói của Lưu Nguy An truyền rõ mồn một vào hai ám tuần tra sứ. Ám tuần tra sứ biến sắc. Trong lĩnh vực bóng tối của hắn, đối thủ lẽ ra phải mất đi mọi giác quan, âm thanh, hình ảnh và cảm giác đều biến mất. Vậy mà lúc này, Lưu Nguy An không chỉ truyền được tiếng nói ra ngoài, mà còn xác định vị trí của hắn không chút khó khăn. Điều đó không thể nào. Lưu Nguy An cảm nhận rõ rệt sự dao động trong lòng ám tuần tra sứ. Người cộng sự lâu năm là tuần tra sứ ngoài sáng cũng nhận ra điều bất ổn, không kịp phối hợp với sở trưởng tài quyết viện nữa mà đột ngột tăng tốc. Một luồng khí trụ bắn ra từ nắm đấm như núi lửa phun trào. Các cao thủ đang giao chiến bên ngoài thánh thành đều đồng loạt quay đầu nhìn lên không trung, lộ vẻ bất an. Trong lĩnh vực bóng tối, ám tuần tra sứ là thần, là kẻ không gì không thể, không gì không biết. Thế nhưng, đòn chí mạng của hắn lại đánh vào không trung. Lưu Nguy An đã biến mất ngay trước mắt hắn, biến mất ngay trong chính lĩnh vực của hắn. Đòn đả kích này đối với hắn còn nặng nề hơn việc phải bước ra ánh sáng. Khi nỗi sợ hãi vừa trỗi dậy, hắn nghe thấy một tiếng xương gãy, rắc, âm thanh thanh thúy, dứt khoát. Hắn đã hiểu ra, Lưu Nguy An không hề rời đi, cũng không hề biến mất, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thứ biến mất chỉ là cảm giác của ám tuần tra sứ, giống như một người nhắm mắt lại thì thế giới trước mặt cũng biến mất theo. Lưu Nguy An buông tay, thi thể không còn sức sống của ám tuần tra sứ ngã xuống đất như cỏ héo. Tuy nhiên, bóng tối không những không tan biến mà còn mở rộng ra. Người đầu tiên nhận thấy điều bất thường là tuần tra sứ ngoài sáng. Đây không còn là lĩnh vực của ám tuần tra sứ nữa, mà đã trở thành thế giới bóng tối do Hắc Ám Đế Kinh của Lưu Nguy An tạo ra. Tuần tra sứ ngoài sáng như bị điện giật, điên cuồng lùi lại. Hắn muốn nhắc nhở sở trưởng tài quyết viện nhưng đã quá muộn. Trường thương nhanh như chớp đột ngột lún vào vũng bùn, lực hút kinh người khiến tốc độ thương chậm hẳn lại. Khi sở trưởng tài quyết viện còn đang loay hoay thích ứng, một luồng lực lượng mạnh gấp 10 lần chuyển tới. Sở trưởng tài quyết viện không kịp phản ứng, trường thương biến mất, để rồi ngay sau đó, chính cây thương ấy đâm xuyên trái tim ông ta. Sát cơ kèm theo phá hủy toàn bộ sinh cơ trong nháy mắt, ông ta thậm chí không kịp hét lên một tiếng đã tử nạn. Trường thương đột nhiên hóa thành một luồng tia chớp bắn thẳng lên không trung. Trên bầu trời, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, uy áp khổng lồ bao trùm cả thánh thành. Lưu Nguy An dường như không mảy may quan tâm, thạch đao hóa thành phong mang tuyệt thế chém vào hư không. Giây phút lực lượng bùng nổ, một điểm sáng bạc từ hư không đâm ra, một bóng người mờ ảo thoáng hiện rồi biến mất. Không ai ngờ được vẫn còn cao thủ lần mình, lại còn có thể mượn lĩnh vực của Hắc Ám Đế Kinh để che giấu bản thân. Nếu không phải khả năng thấu thị thiên địa của Lưu Nguy An đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, e rằng cũng không thể phát hiện ra kẻ này.